Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 15 tây tháng 11 năm 2020. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi trao đổi tu học ngày hôm nay. Bên nhóm Viber có chị Hương Nguyễn ở Nam Cali, chị Lý Tông Mo ở Washington đi dùng Virginia chắc. Chị Hương ở Việt Nam, chị Thắm ở Virginia, chị Thúy Hoa ở Bắc Cali. Bên nhóm Skype có chị An ở Minnesota, anh Thư ở Houston, Cẩm Tú ở Hawaii, Nguyệt ở Canada, anh Tươi ở Nam Cali, Nguyễn Hồng Đức ở Hà Nội, Elise Nguyễn ở Mỹ Quốc, Giang Thanh ở Kon Tum, chị Nguyệt ở Paris, chị Hoa ở Hà Nội, chị Hoa ở Philadelphia, Hồng Đức Bảo Khanh ở Nam Cali, Huệ Hồng Anh ở Bắc Cali, Kim Anh ở Nam Cali, chị Nga Sóc Trăng, anh Bích ở Hà Tĩnh, Philip ở Bắc Cali, Philip Nguyễn, Bình Minh Nam Cali, Phượng ở Biên Hòa, anh Thanh Bình ở Sóc Trăng, Thảo ở Utah, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, Thiện ở Vĩnh Phúc, anh Vinh ở Las Vegas, chị Yến Lê ở Nam Cali. Trước khi bắt đầu chương trình, xin mời Eli trả lời những câu hỏi của bạn đạo đã đặt ra trong tuần rồi.
Dạ, em chào mọi người. Bữa nay tại vì mấy bạn đạo Việt Nam với bên Na Uy với lại bên Canada xin hình, em nói thôi để em xuất hiện lần khỏi sinh. Rồi, ở tuần này giống như tuần của ông Tư, mấy câu hỏi toàn của ông Tư không à. Mà ông Tư là cao lắm nha. Em trả lời trong cái khả năng của em thôi ha. Trong đây có hai câu gần giống nhau, em nói trước ha. Có một câu á, hỏi là củ khiếu hợp nhất tia vàng phát ra là như thế nào? Thì củ khiếu là, mình biết rồi ha, chỗ củ trùng đài ha. Giờ em cho nghe trước cái củ khiếu rồi em giải thích thêm.
Khiếu từ sự xuất phát của trung tâm bộ đạo. Và ngay cái phía sau cổ đó, thông suốt đi lên, các bạn xuất ra thấy rõ củ khiếu nó ở trong chính trực. Trong đó từ tôi đi tới sáng xuất phát ra, chỉ có người tu thanh nhẹ cái phần hồn đi lên trên đó thì khỏi khi bước vô đó, nó trong củ khiếu này nó cũng ở trong củ trùng đại mà ra, cũng chính giới đó. Cho nên cái này phải có thực hành để mới thấy. Còn nếu thực hành không sao gì mà các bạn thấy cái này. Cái củ khiếu này nó cũng do cái chính tầng mà tôi nói là cái chuyển khu ốc hạ trung thượng ba chính hành bản. Rồi nó kết tinh bên trên, lúc đó nó có củ khiếu. Từ cái đó các bạn xuất ra thấy rõ. Thì cứu trung đài trong khi thi địa này, một cái tháp cứu trung đài. Cứu trung đài ba giới đều có, cũng hạ trung thượng nó cũng phải có. Mà có chỗ nó không quy tụ thanh nhã đẹp là nó còn động loạn trong cái hạ giới, trung giới. Tới thượng giới, các bạn mới thấy rõ cái tháp vũ trụ chiếm trực. Ở trong tiếng thiên địa, trong bản thể của mình. Nhưng mà cái này ráng tu chứ thanh nhẹ, tự nhiên nó ở đó chứ không đâu.
Thì trong cái câu hỏi củ khiếu hợp nhất tia vàng phát ra, thì theo em nghĩ đó, khi mà tinh khí thần trụ rồi đó, khi mình khai được thiên môn á, thì khi đó cái mình ngũ uẩn á, thì khi đó là hào quang. Em nghĩ cái tia vàng phát ra là em nghĩ là hào quang á. Nha. Rồi á, trong đây con hỏi là khai môn mới mở pháp đình, thì á, ở đây á, thầy có nói thiên môn, sao có tiếng ồn hả? Rồi cái thiên môn á là mình có ba tầng ở trên đỉnh đầu, một cái ở trái cực và một cái ở ngay trái tim. Thầy ông Tư, một cái thiên môn á là nằm ở ngay phần dưới chỗ tài luân, nhưng mà của ông thầy là ở ngay tim ha. Mình có ba cái tầng thiên môn. Khi mà mình khai được ở chỗ cái cực á, khi mà cái thiên môn nó mở, với lại trên đỉnh đầu mà cái thiên môn nó mở, thì cái hồn nó như ra từ đó. thì ở đây mình nói là khai môn mới mở pháp đình, thì thầy có nói á, pháp đình là ở ngay đỉnh đầu á, là nơi xử tội của chúng ta. Thì cái bài đó em có đọc á, là thầy nói mọi sự kích động phản động mình phải đưa lên cái trung tâm bộ đầu á, thì nó mới là cái nơi để thăng hoa. Thì cái nơi đó đó là cái pháp đình, là pháp đình là cái nơi xử tội á, giống như mình ở thế gian mình gọi là cái gì, cũng là pháp trường á, đó là cái pháp đình ngay trung tâm bộ đầu ha. Thì thầy nói nè, nơi đó là nơi đại bi, đại giác, đại thức, đại độ chúng sanh. Thì tại vì mình lúc nào mình cũng hướng ra cái chỗ trung tâm bộ đầu á, thì mình sẽ biết được là mình có cơ hội về phía bên trên. Cho nên cái chỗ đó là thầy nói là, cái ông Tư mới nói là khai môn mới mở pháp đình. Thì cái từ cái chỗ đó đó, mình đã giải hết rồi, mình được tiến rồi á, thì cái chỗ đó mình mới được đi lên. Thì cái nơi đó là cái pháp đình á. Còn cái câu thứ hai á, tại nó dính với cái câu thứ hai của chị Phượng á, thì chị nói là tại sao á Quan Âm đánh ba cái lên đầu của ông Tư, thì cái đó là cái gì? À, em nói thêm cái chỗ củ khiếu nè. Thì theo ở chùa đó, củ khiếu của mình là có chín lỗ không, thì ở chùa người ta không biết, người ta chấm 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 chín cái lỗ đó, có mấy ông thầy chùa đó mấy ông sư hay chấm chấm chín cái lỗ đó, cái đó là củ khiếu. Nhưng mà thật sự người ta không hiểu, người ta đốt buông chín cái lỗ đó, nhưng mà thật sự cái chín củ khiếu này là nằm ở trong củ trùng đài, nó nằm ở phía sau theo cái tiểu thiên địa, thì vẽ là em nhớ là nằm ở cái cổ. Nhưng mà thầy hồi nãy nói đó là cái củ khiếu nó nằm trong cái củ trùng đài, cho nên em nghĩ phải cao hơn chút xíu mới đúng. Thì mấy người trong chùa thì người ta không có hiểu đó, người ta ghi chín cái chấm ở trên đầu. Còn cái câu liên quan tới cái câu đó là Quan Âm đánh ba cái tam liều từ trên đỉnh đầu đánh xuống ở phía sau cái đường xương sống á, đánh một cái là xả giải là nhá lửa đó, thì cái ba roi đó đó em nghĩ là tinh khí thần đó. Cái chỗ mà thầy ông Tư nói là bị đánh ba cái là nhá lửa luôn á, thì cái chỗ đó đó ở theo đạo á, ông Tư nói là trên đầu lũng khuyết Phật cho tam liều, là cái chỗ đó đó là lúc đó là bà Quan Thế Âm Bồ Tát muốn nói với ông Tư là phải giữ cái tam bảo, giữ cái tinh khí thần ha. Cái đó là theo em hiểu là như vậy. Rồi cái chỗ nữa là có một câu nói của một câu hỏi của Thiện Hơ Đức gì đó, hỏi là tại sao ông Tư bị quỷ chặn đường, mà khi đó đó ông Tư lè cái lưỡi ra đánh con quỷ đó thì về ông Tư gặp nạn. Thì tại vì cái thời điểm đó đó ông Tư ổng là võ Phật, cho nên ổng dùng cái phép đó, gọi là cái phép cửu thiên lỗ ban sát thần thù đó, ổng thổi một cái đó, thì con quỷ nó tàn luôn. Thì đúng ra đó thì mình không có được, theo người tu đó, thì ông thầy nói đó, sau này Quan Âm Bồ Tát cũng không có cho phép là đánh nữa, mà chỉ cứu thôi, cứu hai người, mình không có gieo thêm cái thù cho cái cõi âm nữa. Thì lúc đó đó ông Tư thổi cái đó đó, thổi cái phép đó, thì ông Tư về gặp nạn, gặp tới 30 tháng sau ông Tư trị không mấy hết bệnh đó, tức là mất tinh khí thần, em nghĩ vậy đó, lúc mà đánh với con quỷ ha. Thì ông thầy nói là cái đó là phải cứu nhiều hơn là đánh, sau này Quán Thế Âm Bồ Tát cũng không có đánh, cũng chỉ cứu thôi. Thì ông Tư bị
sau này thầy mới kêu là mình chỉ có cái phép niệm Phật thôi.
Dạ.
Mình có bị đánh gì đánh là mình cũng chỉ lo niệm Phật thôi, tự nhiên nó phải trở về với cái luồng điển của nó, thì nó không, mình không có hại nó mà nó cũng không hại mình được. Thành ra mình mới cứu cả hai là vậy đó. Hồi xưa đó ông Tư lúc đó chắc ông chưa có xài cái niệm,
mới mà
chưa có xài cái niệm Phật nhiều mà còn xài cái bùa mà ông đã học.
Tại vì lúc đó mới có tháng có thứ 13 hay gì em quên là 13, 18 nữa. Thì lúc đó ông Tư mới có bắt đầu được đi lên tới trung thiên thôi chứ chưa có đi xa. Tại cái này là còn phần dưới, tại vì khi lên tới bồng lai Phật giới là không có dính mấy cái này, tại cái đó là thanh hết rồi, không có trượt. Thì cái này là ông Tư mới xuất ra được mười mấy tháng thì ông Tư bắt đầu lấy cái phép ông Tư xài, nhưng mà cái này là không cho phép. Thầy thì nói là phải năm niệm Phật để cứu cả hai, tại vì thầy nói mà nếu mình đánh nó rồi sau này nó đánh lại mình thì an tương báo hạt thầy liễu, trong cái đoạn này thầy cũng có nói. Rồi có một câu nữa hỏi là uất khí và trượt khí. À, cái này đố mọi người nè, giờ quốc khí với trượt khí làm sao nè? Quốc khí là gì, trượt khí là gì Tú?
Chị Alice trước khi chị qua cái câu đó đó, tại vì chị cứu khiếu em dòm đúng rồi, trong tiểu thương địa là nó sau cái cổ đó. Nhưng mà ngay chỗ đó cũng là cái nơi mà dễ bị tà môn nhập vô chẩm đó chị, để dẫn mình đi tùm lum
tà la đó. Ngọc chẩm á, từ ngọc chẩm.
Ngọc chẩm đó là ngọc chẩm chứ không phải là cửu khiếu.
Ngọc chẩm.
Không thể nào mà nó nhập vô cửu khiếu được hết. Cửu khiếu là cao hơn nhiều, chỗ đó là khai.
Cửu khiếu là cao, ngọc chẩm ở đâu anh?
Ngọc Trẩm ngoài sao đó, ngay chỗ đối diện với con mắt trung tâm chân mày của mình đó là Ngọc Trẩm ngoài sao á.
À vậy là từ hồi nãy chị nói sao cổ với là nó cái này nó dưới cái miệng
tủ trực đài.
Cái đó là người ta vẽ ở trong tiểu thiên địa, người ta vẽ đằng sau cổ chứ thiệt ra nó còn chính xác hơn, mà tại vẽ không có chính xác thôi, chứ cái củ khiếu là nó ăn thông với là cái điểm đầu mình.
Vậy cuối cùng nó đâu? Vậy cuối cùng là củ khiếu ở đâu?
Củ khiếu ở trên đỉnh đầu của mình á.
Trên.
Chứ không phải ngay tại củ
khiếu. Không, cái đó vẽ cái nó không có chính xác lắm.
Cái đạo khác họ vẽ đó.
Cái đâu phải là cái đó của bên mình vẽ đâu.
Mình đâu có vẽ lại đâu. Không ai biết vẽ.
Bây giờ chờ Cẩm Tú xuất hồn ra rồi vẽ lại cho bà con hiểu, để lại cho hậu thế.
Em biết đó là tùy duyên thôi, em chưa biết. Vậy là mình phải nói rõ lại là cái củ khiếu không phải nằm sau cổ đúng không chị?
Đúng rồi, nó nằm ở trên nha, đỉnh đầu mới đúng, tại vì thầy nói là cái củ khiếu nằm trong củ trùng đài, mà củ trùng đài nó phải cao nó mới được, tại vì mình đứng ở trên mình nhìn xuống mà. Còn mà cái để như cái cổ là em thấy là không có đúng. Đó là không có đúng,
tại cái người vẽ tiểu thiên địa nè, thầy cũng nói trong tiểu thiên
địa. Người ta vẽ đó. Người ta vẽ đó.
Ok, vậy nói rõ lại cái này là không có
chính xác, không có
ở trên đỉnh đầu.
Là biết đại khái vậy thôi chứ không có cái bản nào mà chính xác 100% hết á, nhiều cái nó không có trúng lắm.
Dạ, chưa có ai vẽ lại, để từ từ Tú vẽ lại nha.
Không nhiều người vẽ. Rồi chứ không có chưa. Vậy là củ khiếu trên đỉnh đầu đúng không chị?
Trên. Cho nên mấy ông thầy chùa mới vẽ chính cái củ khiếu đó, chính cái chấm chấm ta đốt chính chấm á.
Hình như cái qua cái cọng sen ở trong nó cũng chính lỗ không?
Dạ, chính cọng sen cũng nở ra, chính cái cọng đó là cái cọng ở trong nó có chính cái lỗ đó.
Chính cái lỗ giống như cái cọng sen vậy. Chính lỗ.
Dạ. Cho nên
cái cọng
anh chị
họ sáng đó.
Ai?
Em có ý kiến. Em ai? Phương.
À Phương, Phương.
À, em nhớ thầy giảng là củ khiếu là củ duyên quan, mà củ duyên quan thì nó có 5 cái ngũ quẩn, rồi cộng thêm 4 cái quyệt trên đầu nữa là sơn căng, cái gì mồng lai, như là ngọc chẩm, như ở Hà Đạo Thành, đó là 4 cái quyệt đó là thành củ khiếu, củ trùng đài.
Phải, cái là để nữa em nghe lại cái đó Đinh Phương ơi, cái nào có cái clip đó thì em sẽ kiểm lại, tại vì á anh nói cái bồng lai là thấy khác rồi đó, cái bồng lai rồi thêm cái
củ dương quang,
củ dương quang là ở trên rồi,
là nó ở ngoài cửa trời rồi chứ nó không phải là trong cái bản thể của mình. Củ dương quang thầy có giảng rõ lắm, có cái clip về củ dương quang á, thầy nói là mình bước qua cửa trời là mình bước qua củ dương quang, nó đốt mình á, mà mình không có dũng mà mình bước qua là không thể nào mình vượt cửa trời hết á. Nếu mà tuần sau Eli tìm ra cái clip Cửu Dương Quang thì để lại
là
cho
có
bà
liền con. Để em cái, để em cho nghe.
Để cho nghe cái Cửu Dương Quang nha. Lại cái nào, cái phần nào nó ra phần đó, mình có clip nó dễ kiểm soát lắm.
Cho nên nói hai cái đó không có giống nha.
Tại hai cái đó nó nhập lại hai cái mà nó không có đúng, một cái trong bản thể, một cái ngoài bản thể, em ra phải dạ. cần
ba chuyện nó cũng không giống nhau nữa. Thôi để nghe
phải cần có cái clip chính xác á mình mới kiểm lại được.
Bò nó còn phải nó cày ư hơi rồi nó còn phải đi làm thịt thì nó mới được trở lại con người. Mọi hình phạt mà mình tu mình cũng đã qua những cái kiếp đó rồi, mà bây giờ tu đi lên thì sự thử thách còn dữ tợn hơn thế gian nữa. Tới cái cửa dương quang đó là lửa nó đốt thiêu, bước vô đó là thiêu không còn nữa, tự mình chết hết rồi, mình ra được rồi là không sinh lại.
Thế thì cái tập phòng lên trên
chỉ lấy mà phải qua cái lửa đó, đủ dương 9 lần dương điểm đó luôn, cái sự tiêu tiêu liền tại chỗ.
Thì nếu mà không có trình độ thì cái đó mình phải có trình độ.
Cho bây giờ phải tu ở dưới này mới có trình độ. Ta nói đó là cái nói gì những người cao ở bên trên á, người thế gian đi lên được đâu. Nhiều người tôi 300 năm chưa biết được cái chỗ đó. Mình vô tới đó là thử thách. Nhà mình cũng là cái lò lửa. Thì giờ con ở bên này vậy chứ có pháp thủy truyền cho con này kia cái nào được, chứ con về tới bên đó con đỡ đốt này không. Không chịu nổi lắm. Lâu lâu. Lúc nữa. Chịu. Mình mới sợ. Mình tu à, có làm gì làm, giữ cái hồn thôi. Người xuất được lên trên nên là khổ lắm, từ đâu có xíu đâu. Không xíu mà người thế gian đó. Sau cái khổ là mới thấy hơi sướng là hơi nhẹ. Người có ý chí tu thấy mặt mày là thưa thớt. Mà người không có ý chí tu thấy mặt mày là mặt trời. Họ ôm cái sầu muộn lo âu gì đó bất chấm trầm trượt.
Dài, cái củ dương quang là nó nằm ở phía trên nha. Chi ti muốn đi lên cổng trời thì phải qua cái củ dương quang. Em có mấy cái clip khác nhưng mà khi đủ dũng và thanh tịnh mới qua được cái cửa đó. Còn cái huyệt ở trên đỉnh đầu em chưa có nghe nói cái củ dương quang nằm trên cái đỉnh đầu, không có nghe. Chỉ có cái nê huần cung và hà đầu thành, cái đó em biết. Cái nê huần cung là nó trụ và hà đầu thành nó xoay, thì cái đó đúng. Đó là cái hào quang đó. Còn cái củ dương quang mà nói ở trên đầu thì em chưa nghe, chị nào em có nghe thì em sẽ cho he ha.
Ừ, anh cũng chưa có nghe cái củ dương quang ở trong bản thể, chỉ biết là cái củ dương quang ngay cửa trời là chính luồng dương điển á, nó đốt mình. Mà mình thiếu dũng á, mình không qua, mà mình có dũng mình qua được á, mình bị đốt tiêu nhưng mà nó sẽ hồi sinh.
Thiếu thanh tịnh không được, thiếu thanh tịnh là qua không được, sợ.
Sợ chết, qua bển nó đốt là tiêu hết, nhưng mà nó tiêu rồi nó sẽ hồi sinh lại. Thành ra mình hiểu được á thì mình cứ nhào vô.
Rồi, bây giờ câu đó xong chưa?
Còn gì khác xong không? Xong chưa? Xong rồi. Còn
dạ, rồi, xong.
Dạ, tới quốc khí và trược khí. Quốc khí là gì? Trược khí là gì?
Quốc là tự mình tạo ra, chị, là trong những cái mà mình có những cái ác ý hay là những cái gì là mình tự ra. Còn trược khí là nhiều khi mình giống như là mình có thể lấy từ bên ngoài vô. Phải không? Em hiểu vậy thôi. Quốc khí là tự mình tạo ra. Quốc khí cũng có thể tạo thành trược khí nữa, phải không? Nhưng mà
cái nào
khí thường giống là...
cái nào trước?
Cái nào trước?
Cái nào trước? Cái nào trước? Cái
quốc trước. Mình quốc không phải hả?
Nó không có trược sao mà nó thành quốc khí được?
Nhưng mà bên ngoài đem vô nhiều khi.
Bên ngoài đem vô là trược.
Đúng rồi. Trượt đi trước là người ta có thể đến chửi mình mà mình
trượt mà nó bị nhạt, trượt mà nó bị cô động mà không giải được thì
không giải được thì thành uất. Đúng rồi, trượt chứ.
Nếu mà nó giải thông thì nó đâu có thành uất.
Vậy tại gì nữa không? Rồi ha. Còn ai nói nữa không? Trượt khí với uất khí. Câu này hay á.
Uh-huh.
Ủa cho em hỏi cái này lỗi chính tả trượt chữ C chữ T ta? Trượt
C chữ C.
C.
Dạ, ok, cảm ơn chị.
Còn cái kia là trượt tuyết ha?
Dạ, té đó, trượt té đó.
Trượt tuyết, trượt té.
Rồi, nó đi quốc khí, trượt khí. Bảo nó rồi ha. Quốc khí là do cái trượt khí nó mang tới mà giải không có được, nó bị nghẹt ha. Rồi, bây giờ trượt khí là do cái gì? Thầy có nói, trượt khí là do ăn uống, tiêu hóa không có tốt. Rồi mình rước từ bên ngoài vô là từ cái tứ quan mình rước vô. Làm cho mình động, mình tu, mình thiền không có được. Mình nghe, mình nói, mình ngửi, mình nhìn, mình cũng đem vào cái nội tâm của mình, làm cho cái thần kinh mình bất ổn, mình không có giải được. Thì nó trở thành cái uất khí. Tại vì mình cứ nằm ẩm ở trong người hoài á. Tại vì mình, thầy nói là tâm mình không có chịu gọt rửa. Rồi tâm mình dơ giấy, không có chịu cạo. Rồi mình rước không à, chứ mình không có giải. Thì thầy nói cái uất khí là cái giấy động. Một cái việc gì mình làm cho giấy động bên trong của mình mà cái nóng tánh cũng tạo thành cái uất khí, tạo thành cái ung thư nữa nha. Và cái tự ái cũng vậy, rồi mình chê mình ghét cũng bị tạo thành cái uất khí, tại mình đem cái từ trường xấu cho mình á, rồi mình làm cho cái gan mình nó không tốt. Những cái tiêu cực gì mà nó bên ngoài á mà mình đem vô mà mình cứ để hoài ê ẩm ở trong người mình mà mình không có giải được thì tạo thành cái uất khí.
Những cái tư tưởng mà ác ý của mình là nó cũng tạo ra cái đó.
Dạ, cái ác ý từ cái gì mà cái gì mà có tiêu cực á, cái gì mà tất cả những cái gì mà tiêu cực mà mình đem vô á thì mình sẽ tạo thành cái uất khí, tại mình giải không có được.
Tất cả những cái gì thuộc phàm á mà từ bên ngoài đem vô hay là từ bên trong mình mà xuất phát những cái ác ý là trượt.
Thì mỗi đêm mình giải trượt á.
Mình giải trượt.
Cái này mình đào cái kia đó.
Mình giải là tối là giải thôi, chứ ban ngày đừng có rước vô nhiều quá, tối giải không kịp á, thì nó bị lỗ á, lỗ vốn á, kêu bằng làm ăn mà bị lỗ vốn á.
Rồi Được chưa mấy anh? Anh Bích, à, anh Bích hỏi.
Ai có thắc mắc, có đóng góp gì thêm không mấy câu đáp này?
Xong rồi còn câu cuối cùng. Còn câu cuối cùng là lúc trước Thanh có hỏi là cơ cầu, thì cái câu này vẫn chưa có clip, nhưng mà trong cái bài của ông Tư rất là nhiều, sử dụng rất là nhiều cơ cầu, thì trong đó có cái nghĩa tiêu cực và tích cực. Thì khi nào mà có clip thì chị sẽ nói luôn. Nhưng mà theo em nghĩ đó, cái cơ cầu á, thì là cái nghĩa tiêu cực á, gọi là kẻ cơ hội cầu sinh. Cho nên ông Tư mới nói là thầy đây ghét kẻ cơ cầu á, trong cái bài của sấm của ông Tư. Rồi có một cái câu cuối cùng là thầy nói huyền thiên thượng đế cơ cầu, thì cái nghĩa này nghĩa là nghĩa tích cực, chứ không có tích cực mà so với ông Phật nghe, chứ dưới mình là cũng em nghĩ cũng tiêu cực. Có nghĩa là em nghe hồi nãy có một cái clip thầy nói là cơ trời biến chuyển toàn cầu, thì em cũng nghĩ là ông thượng đế, ông hắc bị Phật ổng biến chuyển toàn cầu cái cơ trời này, cho nên đâm ra em nghĩ cái câu này cũng có thể đúng. Nhưng mà khi nào có clip cụ thể thì thầy nói cơ cầu là gì thì chị sẽ nói. Còn bây giờ thì em tạm dịch đó, cơ cầu thì có hai nghĩa, là có nghĩa là cái nghĩa tiêu cực là cơ hội cầu sinh, còn cái nghĩa khác là cơ trời biến chuyển toàn cầu. Đó là cái câu trả lời của em. Rồi, xong rồi đó anh Bảo.
Xong rồi ha, bây giờ mình qua học bài tuần báo phát triển điện năng tuần này số 1323. Bài thư ngõ có tựa đề là sống động. Sống động, linh hoạt chung vui diễn đạo mùi, trời ban tình đẹp tự rèn trôi, nguyên linh tự sống duyên tự thức, thành tâm rõ chơn mùi Lương Sĩ Hằng. Rồi, xin mời các bạn đóng góp hai chữ sống động. Thế nào gọi là sống động? Áp dụng trong trường hợp nào gọi là sống động, mà là cái gì? Sống động là cái gì?
Anh Bảo giữ khóa sống chung, anh Bảo nói trước đi. Ai giữ khóa sống chung á, sống động sao?
Đấy, mấy người đã học rồi, bây giờ để mấy người chưa học nói đi chứ. Phải không? Sống động là sao? Thế nào gọi là sống động? Lấy mấy cái ví dụ nào mà mình có thể áp dụng hai chữ sống động vô đi, cho nó dễ. Cái gì mà mình có thể gọi nó là sống động?
Mình đang nói đời không anh? Hay là nói luôn đạo luôn?
Nói đạo á, nói đạo luôn.
Nói đạo đi nha.
Nói đời cũng được. Bây giờ nếu mà muốn bắt đầu từ đời cũng được. Từ đời qua đạo thì mình dễ hiểu hơn. Mình lấy những cái ví dụ của đời á, mà trong trường hợp nào người ta nói à, cái này sống động á.
Có ông thầy tới cái sống động
lên. Nói đi.
Anh Tươi, anh Tươi muốn nói gì? Anh Tươi muốn nói gì?
Có ông thầy tới cái sống động lên.
Có cái gì sống động khác không? Thường ta hay nói bức tranh trời sống động ha.
Okay, vui thì mình thấy mình vui trong
sống động là sống động. Cái ngược lại của sống động là gì?
Không khí buồn tẻ chán
nhát. Sống động là nó không có sống, cũng như một bức tranh mà bức tranh chết vậy đó. Mình dòm vô mình thấy không có, nó không có gợi cho mình cái sự sống động. Còn cái gì mà nó gợi cho mình cái sự sống động cũng như bức tranh trời thì lúc nào nó cũng linh động hết chứ, thay đổi liền liền mà. Cũng là bức tranh, nhìn ra mà bức tranh mà mỗi giờ mỗi khác, mỗi ngày mỗi khác. Đâu có bức tranh nào giống bức tranh nào đâu. Mình nhìn bức tranh trời ngày nay giờ mỗi giờ mỗi khác là nó thay đổi à. Ông trời ổng biến cái màu này nó qua màu kia, bữa sáng ánh sáng buổi sáng khác, bữa trưa khác, bữa chiều khác, mà nó có mây là khác, mà mùa đông thì khác, mùa hè thì khác, mùa xuân thì khác. Biến chuyển không ngừng nghỉ. Thì lâu lâu về ăn chút mây vô, mà mây nó biết bao nhiêu kiểu, không có mây nào giống mây nào hết trơn á. Thành ra bức tranh trời lúc nào cũng sống động hết á. Nó không có đứng chết một chỗ, mà nó sống. Rồi bây giờ mình áp dụng vô đạo. Cái gì gọi là sống động? Cái gì mình thấy nó chết nhưng mà nó không chết, mà nó cứ sống, mà nó cứ biến chuyển hoài. Mình thấy nó sống rõ ràng là sống. Cái gì sống là nó có chuyển, cái gì chết là nó không có chuyển nữa, nó đứng yên chỗ kêu bằng chết. Còn cái này sống động là nó chuyển hoài.
Em thấy tâm thức của em là mỗi giờ khi mình học đạo, mình nghe, tâm thức của mình cũng có thể sống động nữa.
Nó sống động nếu mà có, nó nhờ cái gì mà nó sống động?
Nó nhờ thanh khí điển ha.
Phải có điển,
khí điển mình mang
phải vô. Có thanh khí điển, cái sự nhẹ nhàng nó mới dễ linh động. Còn cái gì nặng á, nó khó động hơn. Thành ra nếu mà mình có nhiều thanh điển á, thì nó dễ linh động hơn. Còn mình mà không có thanh điển nó nặng á, thì lúc đó cái gì nó cũng chậm á. Còn cái gì mà thanh á, thì luôn luôn nó nhẹ. Nó nhẹ mà nó nhanh. Rồi còn gì nữa? Xin mời các bạn đóng góp thêm.
Mà phải nói rõ ràng là cái chữ sống động, mà nếu mà cái con người mình thay đổi, giống như là thay đổi theo, giống như là thay đổi theo thời gian đó, không phải gọi là sống động. Mình phải phân tích ra đó đúng không?
Cái đó là cái sự sống thôi. Cái sự sống thì nó có phải có sanh lão bệnh tử khổ thôi. Nó theo cái định luật sanh lão bệnh tử khổ thì nó phải biến chuyển theo cái định luật đó thôi. Yeah. Còn sống động là mình muốn nói cái gì mà mình thấy nó chết nhưng mà mình dòm vô mình thấy sống động. Cũng như mấy câu thơ của thầy á, mình có thể gọi là nó có thể, mình có thể làm cho nó sống động.
Giải là mình có thể giải khắp mọi nghĩa khác nhau đó, có thể
gọi khác, là sống động. Nghĩa là một bữa nay á, thì nó vậy, ngày mai nó khác. Là nó sống.
Đúng rồi, đúng.
Không có bao giờ mình thấy nó không có chết, nó có bốn câu đó mà mình dòm thấy không chết. Người này dòm vô kiểu khác, người kia nó biến chuyển không ngừng nghỉ. Mình kêu nó là sống động. Còn cái kia là cái cuộc sống bình thường của nó, phải chịu theo cái định luật sanh trụ hoại gì, sanh lão bệnh tử hồi sinh đó. Cái đó là cái định luật của nó biến chuyển theo cái dòng, cái chiều hướng phát triển của nó là như vậy. Còn sống động là một cái gì mà mình thấy nó chết nhưng mà nó có, mình dòm rất là sống động, như là nó biến chuyển thì mình, cái này không phải là nghĩa đen mà là cũng là cái nghĩa bóng, theo anh nghĩ nó nhiều hơn
nghĩa bóng.
Nó sống động lắm. Thành ra cái gì ở trong đạo của mình, cái gì nó có thể gọi là sống động.
Em nói rồi, cái tâm thức có bằng đạo là đóng góp nữa không?
Tâm thức rồi, cái bằng đạo có gì đóng góp thêm đi. Mà cái buổi họp mà nếu mà cái một cái buổi họp mà nó sống động á, nó khác với cái buổi họp mà nó buồn tẻ. Mà muốn cái buổi họp nó sống động á, là mỗi người phải đóng góp cái gì nó mới sống động. Thì một cái buổi họp mà mọi người đóng góp cái thành tâm của mình, đóng góp cái điển quan của mình chia sẻ cái điển quan của mình á, thì cái buổi họp nó sẽ sống động. Một người đóng góp một phần là vậy đó, mỗi người đóng góp một phần á, là mình đóng góp cái sự hiểu biết của mình vô á, thì tự nhiên nó phải nảy ra cái chuyện khác, cái này nó ra cái khác. Còn nếu không á, thì nó không có
một ý thôi, đúng rồi, có ba ý thôi.
Nó không có tạo được cái guồng máy, nó không có chạy. Mà mình chạy dưới này á, thì bề trên mới chiếu thêm á, thì lúc đó nó càng sống động hơn. Thành ra mỗi người phải cố gắng đóng góp một phần cái thanh điển và cái sự hiểu biết của mình chia sẻ. Thấy không?
Anh nếu mà người nào có ánh sáng là càng sống động nữa ha.
Thì có cái ánh sáng cái thanh điển của mình nó càng nhẹ thì nó càng nhanh nhẹ. Nó càng nhanh nhẹ thì nó đáp ứng kịp thời. Bất cứ cái hoàn cảnh nào nó cũng đáp ứng được hết, thành ra nó sống không có chết. Mình có thanh điển là đụng vô chuyện gì á, nó cũng đáp ứng được hết.
Mình ngồi thiền mà điển gốc bộ đầu là sống động.
Cháu xin đâu bóc chú ạ.
Thiền mà điển rút bộ đầu. Thiền mà điển rút bộ đầu
là sống động, cũng là sống động.
Thì cái nó sống động nhưng mà nó cũng là trong một cái giới hạn của cái sự phát triển của luồng điển, nó xuất đi thôi. Thấy không? Còn sống động là nó biến chuyển đủ dạng, thì có đó cũng là một cái loại sống động, nhưng mà cái đó là đúng là cái chiều phát triển cái luồng điển nó xuất đi. Cái kêu bằng khứ giả là vậy, cái bộ đầu nó rút kêu bằng khứ giả. Rồi, thanh.
Vâng, chú bảo trong pháp mình có cái pháp soi hồn, cái này nó cũng ra những cái cảnh rất là sống động.
Cảnh gì?
Khi mà soi hồn ấy, nó ra những cái cảnh rất là sống động, nó ra dần dần.
Cảnh gì?
Khi mà mình soi hồn ấy,
thì nó ra cảnh gì?
Nó ra nhiều cảnh sống động ấy, ý cháu là.
Cái đó là cái đó không biết mình có thể gọi là sống động không?
Cho em ý kiến ha.
Rồi, Ly nói đi.
Soi hồn mà đúng á, đúng nha. Thầy nói soi hồn mà đúng á, 15 phút vào buổi sáng thì thấy tuyết rơi. Còn cái cảnh thì chưa có nghe nói. Hồi nãy ai nói có cảnh á?
Thường thường soi hồn mình đâu có thấy cảnh à?
Dạ, chỉ có cái xuất trong bản thể thì có cảnh, chứ soi hồn không có thấy cảnh. Chỉ có soi hồn tạo thành hà sa thì có, chứ chưa có nghe cảnh.
Chứ soi hồn đâu có thấy cảnh. Nãy Thiện nói hả?
Thiện hả?
Phải Thiện không?
Hồng Đức ở Hà Nội ạ.
Đức
à, Hồng Đức Hà Nội
hả? Chị chưa nghe đó Đức, chị chưa nghe thầy nói.
À, mình cũng chưa nghe. Cũng chưa nghe ai hỏi
thì cháu là ra những cái hình ảnh, những cái động loạn hàng ngày trong
trong ngày. Cái đó không phải là hình ảnh, cái đó là cái những cái tư tưởng nó chạy ra thôi, chứ không phải là hình ảnh. Cái đó mình soi hồn, những cái gì mà động loạn trong ngày nó sẽ diễn ra trong đầu của mình thôi, chứ không phải là hình ảnh. Thành ra mình nói chính xác chút xíu thì dễ hiểu hơn, mà mình lệch qua một cái tự nhiên hết hiểu à. Cái đó không có thể gọi là cảnh, cái đó là những cái tư tưởng nó chạy qua cái đầu mình để cho nó giải ra. Thành ra mình càng động loạn bao nhiêu thì tối mình soi hồn thì nó ra hết. Nó ra trong đầu của mình, tự nhiên mình nhớ tới cái chuyện đó. Mà trong lúc mà mình nhớ nó đi qua cái đầu như vậy thì mình giải nó ra. Nghe không? Tức hiểu chưa?
Dạ dạ.
Đó.
Vậy thôi, sẵn thì dịp hỏi luôn cái cậu Đức gì đó là đã soi hồn bao lâu rồi? Hơn 6 tháng chưa mà sao còn thấy cảnh ta?
Đâu có cảnh, không phải cảnh.
Không phải gọi là cảnh mà là thấy hình, vẫn còn
những cái
thấy,
tư tưởng, những cái tư tưởng
bây giờ.
Thì nếu mà trong ngày mà còn lo, không phải là ăn thua là cái số tháng mà mình đã hành. Nếu mà trong ngày mình còn lo nhiều thì tối nó phải ra thôi.
Ủa anh, nhưng mà nếu mà mình phải tập, mình theo nghe theo cái pháp mình làm đúng á, mình phải bỏ ra chứ mình đâu có thấy được
ta. Không, mình bỏ là mình tối mình giải ra, nhưng mà ban ngày vì cái công chuyện mà mình đem nó vô lại thì tối nó phải ra lại chứ.
Dạ không, ý em nói chứ nếu mà người tu đúng á, em xin lỗi.
Không, cái nó không có thể, mình không có thể mà làm tổng quát như vậy được. Mỗi người một cuộc sống, một cái cách sống nó khác nhau. Nếu mà mình đem vô nhiều, mình suy tư nhiều á thì tự nhiên tối nó phải ra à. Dù cho mình có soi hồn 10 năm đi nữa, mà trong ngày mình cứ suy tư chuyện đời ra nó cũng phải ra. Tại ăn thua mình phải tu, là cái pháp này nó chỉ giúp mình thôi, chứ tu là mình phải sửa. Mình sửa là mình phải buông bỏ bớt chuyện đời. Thì lúc đó mình buông bỏ bớt đó, thì mình mới không có đem vô. Chứ bây giờ mình có tứ quan mà, tại sao mà mình tu lỗ vốn là chỗ đó đó.
Dạ không, nhưng mà ý em nói là cũng có nhiều người mà khi mà người ta ngồi xuống người ta soi hồn á, người ta đồng ý, người ta buông bỏ hết chuyện đời á, là ta hỏi tập trung.
Thế đâu có được, tại vì cái chuyện mình đã thu thập ban ngày không thể nào mình nói gì tôi vô sơ hồn tôi buông bỏ, nó phải ra, nó đã vô rồi á, sơ hồn là nó đem ra, mà khi nó đem ra nó phải đi ngang cái đầu của mình.
Em không biết em nói ai, nhưng mà chắc em về phía em á.
Bây giờ nói chuyện của Cẩm Tú đi. Bây giờ nếu mà Cẩm Tú trong ngày mà lo nhiều á, thì tối thế nào sơ hồn nó cũng phải ra. Chứ làm sao mà mình tới lúc mà soi hồn mình bỏ nó được. Nó nằm ở trong đầu của mình rồi, nó vô trong cái tâm thức của mình rồi. Làm sao mà
nếu vậy thì em sẽ nói thêm là thường thường những cái chuyện mà nó đã qua rồi mình không có để nó bận tâm. Chẳng hạn
thì
như
nếu mà mình không có đem vô á thì nó đâu có ở trong tâm mình, nó tới là nó ra liền, là chuyện ngoài tai để ngoài tai. Cái lúc đó là khi mà mình đem vô là mình đem vô trong, nó nhập vô tâm mình rồi đó, là mình phải đem ra. Còn cái
khó
nào,
lắm ha.
Cái nào mà chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, mình nghe rồi mình không nhớ mình bỏ rồi thôi, tôi không muốn nghe chuyện này. Cũng như người ta lợi, người ta nói chuyện gì chuyện đời mình, nó hơi không muốn nghe thì tự nhiên nó không nghe, nó không có đem vô, nó không có chuyện này, không có quan trọng, không có gì mà tôi phải liên quan cái vấn đề này hết, thì lúc đó nó ngoài, nhưng mà nó vô rồi phải giải.
Ok rồi, em xin lỗi Đức.
Rồi còn ai đóng góp chữ sống động là gì nữa không? Không có thì qua câu đầu.
Chưa. Còn đạn không?
Hết đạn rồi, ra giờ tôi đi bắn đi.
Giờ nói thêm chút xíu rồi mới tới chữ sống động nha. Thầy nói đó, khi mình soi hồn là ra cả một cái chương trình đó. Cái đó có đó, chứ không hẳn có đâu. Cái đó có.
Thì nếu mà mình ghét ai á, thì nó ra cả một cái chương trình hại người ta.
Rồi, mình là có cái máy thu thanh và máy phát thanh. Máy thu thanh là gì?
Cái lỗ tai mình á.
Rồi gì nữa?
Ừ.
Hai con mắt nữa. Máy thu vô.
Hai con mắt là máy thu hình.
Đó, máy thu thanh tu hành đó. Rồi giờ máy phát thanh là phát ra nè, phát hình ra nè, cái gì phát nè. Phát thanh, phát hình nè. TV đó, mình có cái TV đó, bây giờ thu rồi đó, bây giờ phát ra làm sao?
Thì mắt cũng phát, mà miệng cũng phát.
Miệng phát, cử chỉ, hành động đó, tay chân đó, là phát đó. À, rồi bây giờ nói sống động. Sống động đó, nó rộng lắm nha, cái rộng nghĩa lắm, tại vì nếu mà đọc hết cái bài này nó cũng rộng lắm, nó nói ở trong và ở ngoài, chứ không phải nói chữ sống động không. Hồi nãy có mình có nói nhiều về điển, thanh khí điển. Có nói về tâm thức, em nói thêm ha. Ông thầy nói triết lý sống động. Ha, cái sống động của cái sự sáng suốt của mình là vô sanh, cũng là một cái sự sống động trong cái sự cởi mở của mình, đó là một cái sự văn minh, thì nó cũng sống động. Còn một cái nữa nè, kinh A Di Đà là chân kinh, vô cùng sống động, nó cũng sống động lắm. Và trong cái bản thể của mình nó có nhiều cái sống động lắm. Chỗ hiệp tích đó, thầy nói đó, có màu sắc cây cảnh đó, xinh tươi á, nhưng những cái hình ảnh đó nó cũng sống động lắm. Điển giới chắc chắn nó phải sống động, điển giới nó phải sống động, cái đó nó phải có, cái đó bắt buộc. Rồi trong cái tình yêu thương của mình đối với cộng đồng, đối với mọi người, đối xung quanh, nó cũng là một cái tình yêu thương sống động, có, nó có cái đó. Rồi khi mình thấy, khi mình ăn từ món ăn mặn mình qua món ăn chay, mình mới thấy được là mình cảm hóa được cái luật hóa hóa xanh xanh, nó cũng sống động, nó ở trong vũ trụ này nó cũng sống động lắm. Vạn vật cũng là sự sống động, cho mọi tâm linh tiến hóa thì nó cũng sống động. Rồi mình nói là mình lúc nào cũng sống trong cái sự hồn nhiên mà tự nhiên, nó cũng sống động, nó không có mê chấp, nó không lệ thuộc một cái người khác. Thầy nói siêu nhiên là nó sống động. Và như lai tánh của mình nó cũng sống động. Tình thương của ông trời cũng sống động. Tình trời là sống động đó, thầy hay nói đó. Hào quang nó cũng sống động. À, cái sống động nó rất là rộng. Mình nói một cái nghĩa nhỏ đó thì mình chỉ nói là nguyên lý sống động. À, sống động thiêng liêng ở ba cõi nó cũng sống động. Nguyên lý vô sanh mà. Kích động, kích động, phản động. Những cái đó là sống động trong cái cuộc sống này, trong cái bản thể và ở ngoài vũ trụ nó có những cái sống động.
Cái tiểu thiên địa của mình nó rất sống động, tại sao? Là tại vì nó biến chuyển theo cái sự tiến hóa của mình. Cái cảnh ở trong này nó thay đổi.
Không ngừng nghỉ mà.
Cái cảnh trong này nó thay đổi theo cái sự tiến hóa của mình.
Theo trình độ của mình nữa. Thì thầy nói đó, trong cũ có mới, mà trong mới có cũ, những cái băng của thầy giảng cũng sống động, tại vì nó siêu phàm, thì siêu phàm lúc nào cũng sống động.
Sống động như cái đó. Nghĩa là cái cùng băng bữa nay nghe khác, ngày mai mình lấy ra mình nghe khác. Là cũng một cái lời nói đó, nhưng mà nó sống động theo cái kiểu khác, là do cái người cảm nhận thì nó tự nhiên nó sống lại. Cũng như bốn câu thơ của thầy, bữa nay mình khai triển như vậy, ngày mai mình tu khá hơn mình sẽ khai triển khác. Là nó sống động á, nó đâu có phải chết một chỗ đâu, đâu phải có chỉ có một cái ý nghĩa đâu. Cũng như mình nói khác, Eli nói khác vậy đó, là cũng sống động á.
Cũng như ông thầy nói, ông Thầy Thích Ca đó, ông thầy nói là Thích Ca, ông biết yêu ổng, ông biết yêu cái sự sống động của thế gian, ông biết yêu cái sự thanh tịnh, biết yêu cái sự vô cùng mà ông không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Đó là cái sự sống động, cái sự yêu của ổng. Nó sống động nó cũng rộng lắm á nha, sống động rất là rộng.
Tình trời sống động là sao?
Dạ, tình trời sống động là tình trời nè, đem cho con người nhiều cái từ bi, nhiều cái cởi mở, rồi cũng mạnh bạo lắm, có mưa, có gió, có tuyết, có đầy đủ hết. Những cái đó nó cũng là, ông nói là vừa từ bi nè, vừa mạnh bạo nè, vừa cởi mở, ông trời không có kẹt. Trời không có kẹt. Ông biến chuyển vô cùng, cho nên là huyền thiên thượng đế cơ cầu đó, ông biến chuyển cái cơ cầu trên cái thế gian này dữ dội lắm. Bây giờ chưa có vaccine nữa. đang chờ. Rồi cái sống động nó là như vậy đó. Đó là những cái em có đó. Còn nhiều lắm nhưng mà nói chút xíu vậy thôi.
Nói chung là cái gì mà nó có điển vô là nó sống động
à? Nó có điển vô là nó sẽ sống động. Điển giới mà, thầy nói điển giới là sống động.
Cũng như cái máy mình mà không có điển là nó không chạy, là không có hình ảnh, không có gì hết trơn, ngưng hết.
Chị Alice, thì nãy chị có nói là như lai tánh của mình là sống động, em đang nghĩ đúng. Là như là ok, vậy chị giải thích thêm. Em lại nghĩ mình nó có, lại phải là tĩnh lặng
mình có, hơn. Mình có cái thanh tịnh nè, ha, mình có cái thiên liên tánh nè. Trong cái thiên liên tánh, khi mình xuống thế gian, mình vô cái bản thể này là cái tánh mình bắt đầu nó linh động rồi đó, nó sống động lắm, nó thay đổi. Thì theo cái trình độ của mỗi người, tùy theo cái căn duyên của mỗi người, tùy theo cái tiền kiếp của mình mà mình thay đổi nó theo cái hoàn cảnh. Ví dụ như mình tốt, giống như thầy nói, cũng như ngoài đời người ta hay nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng vậy đó. Thì khi mình gặp những cái hoàn cảnh tốt thì mình hòa đồng với nó được, mình hòa với nó, mình hòa với ba cõi. Thì khi đó cái bản tính mình nó cũng tốt hơn. Nếu mà mình nghĩ tới cái chuyện mà mình sẽ gặp chư thật, chư Phật, chư tiên, mình lúc nào mình cũng nghĩ trong đầu mình tu để mình được những cái đó, mình đạt được cái đó, dù ít hay nhiều mình đạt được, thì cái bản tánh của mình nó cũng thay đổi theo cái chiều hướng thanh nhẹ. Còn không á, mình sẽ bị lôi cuốn bởi cái hạ giới. Thì ở dưới này mình cứ nghĩ vô mà nó đứa nó giỏi hơn mình không chịu, mình không có chấp nhận cái sự thật. Cái đó, những cái đó là làm cho mình phải lôi cuốn xuống, thì những cái đó cũng là một sự sống động. Như lai tánh của mình mà, như lai tánh mình có thể biến thành quỷ tánh đó, thầy nói
có
đó.
Có thể tâm ma mà có thể tâm Phật.
Ừ, trong người mình nó có hai chuyện á.
Thành ra thầy nói ông Phật ổng đó vậy, nhưng mà nếu mà mình tâm ma mình thấy ổng hiện thành con ma.
Yeah.
Mình trở lại tâm Phật á, mình thấy ổng là hiện ra là ông Phật. Cái đó là sống động vô cùng á. Nó tùy, nó biến chuyển mà nó đáp ứng tùy theo hoàn cảnh.
Yeah. Tại vì em thì em lại định nghĩa cái như lai tánh là toàn là tâm Phật không, là chỉ có một cái.
Không, mình xuống
đây, giờ đây
mình... không phải mình xuống đó là mình có cái như lai tánh, nhưng mà mình không có trở về cái như lai tánh. Mình bị cái phàm tánh nó tấn lấn áp quá nhiều, mình không, bị cái tác động bên ngoài quá nhiều.
Cẩm Tú ơi nha, nghĩ tới cái như lai tánh là cái gốc gác của mình ở bên trên, nhưng mà Eli nói là cái mình xuống đây là mình cũng có đem xuống cái như lai tánh mà nó bị chìm ở dưới này, mình chưa có trở về được cái như lai tánh á, thành ra nó không có thanh nhẹ. Mình xuống, mình đem cái như lai tánh xuống đây là mình đem cái phần sáng suốt xuống đây mà nó bị ô nhiễm á, thì nó mất đi cái như lai tánh. Rồi bây giờ mình phải tìm về cái như lai tánh, mình mới trở lại cái nguyên lai bổn tánh của mình.
Thầy nói mình là nhân chi sơ tánh bổn ác, không phải tánh bổn thiện. Mình xuống đây là mình ác.
Xuống đây
mình đi tìm lại, mình đi tìm lại.
Mình phải tìm trở về cái nguyên lai bổn tánh của mình. Khi nào mà mình tìm được trở về nguyên lai bổn tánh của mình là Phật đó.
Thì nói khi mình muốn
vậy thì sao em vẫn chưa có hiểu.
Cái gốc nghĩa là nó cái gốc gác của mình á, ở bên trong mình nó có cái như lai tánh, nhưng mà nó xuống đây nó bị chôn vùi bởi cái trược nó bao bọc. Bây giờ mình phải giải nó ra để mình tìm lại cái như lai tánh, để mình trở về cái bản tánh thật của mình, cái bản tánh gốc gác của mình. Mình có chứ không phải không có, nhưng mà nó xuống đây nó bị phủ á. Thành ra mình không có tìm ra. Thì cái như lai tánh của mình, cái gốc gác của nó là thanh nhẹ.
Yeah. Không, em hiểu cái như lai tánh giống như anh Bảo nói, nhưng mà em chưa có hiểu được cái sự mà sống động trong cái như lai tánh của mình.
À, cái đó là trong cái tâm của mình á, thì trong cái tâm của mình á, nó có thiện có ác, nó có trược có thanh, nó có tâm ma mà nó có thể có tâm quỷ liền trong tức khắc. Khi bây giờ mình hướng thượng á, mình gặp ai mình cũng thương, mình muốn giúp đỡ là mình đang có tâm Phật, mình sẵn sàng hy sinh cứu độ. Mà đùng cái mình bị tuột xuống, hạ tầng công tác xuống á, là mình trở thành tâm ma, mình đã ghét quá. Tự nhiên sao nó ganh với người này quá, tự nhiên sao nó mình muốn hơn nó mà hơn cũng được. Ví dụ như mình muốn tranh chấp với nó, mình muốn hơn thua với nó, mình muốn so đo với nó, tự nhiên mình thành con ma liền trong tức khắc, trong nháy mắt. Nên nó nguy hiểm ở chỗ đó, cái điển là nó nhanh nhẹ vô cùng. Nghĩa là mình có trong chốc lát là mình lên là mình là thành Phật, mà trong chỉ nháy mắt là mình trở thành con ma.
Nghĩa là cái sập cái nguyên tâm chứ không, vậy phải gọi là phàm tâm.
Thì nó xuống không, nó hạ xuống nó mới thành phàm tâm, nó hạ xuống nó mới thành phàm tâm. Còn nếu mà nó hướng thượng á thì nó trở về chân tâm. Thì trong người mình cũng vậy, tùy theo cái phần hồn, cái luồng điển của mình tập trung ở đâu. Nếu mà mình không có cố gắng á thì mình mới lên chân tâm, mà mình không cố gắng á là nó trở xuống phàm tâm. Xuống phàm tâm á thì nó rất là dễ dàng, tại vì luôn luôn mình ở đây, mình đi ra mất tim là mình đang sống trong phàm tâm. Sức hút của hồng trần là mình hút ở dưới chứ không phải nó đi lên. Mà đi lên á là mình phải cố gắng dữ lắm, mà mình bớt cố gắng là nó tuột xuống liền. Thành ra mình chưa có trụ đảnh được ở trung tim bồ đầu là chỗ đó đó.
Thầy nói như là anh nguyên cái câu anh Bảo đem đọc, anh Bảo nói thì Tú sẽ hiểu nè. Ánh sáng là lớn hơn cái chuyện mình muốn làm. Nếu mình trở về với ánh sáng là lớn hơn cái chuyện mình muốn làm, Như Lai tánh của mình là sống động, là lớn vô cùng, mà mình không hiểu, mình chỉ tạo động cho chính mình mà thôi. Có nghĩa là cái Như Lai tánh mình có, như hồi nãy giờ mình bị đó, bị sức hút của hồng trần làm cho mình cái Như Lai tánh nó mất đi. Cái đó là cái mà mình phải tìm, đó là cái ánh sáng, là mình phải đi làm sao mình trở về với ánh sáng của mình mới là đúng, chứ không phải những chuyện khác. Chuyện khác nó không quan trọng nữa. Nếu mình biết như vậy thì cái Như Lai tánh mình sẽ bộc khởi liền. Thầy nói Như Lai tánh sẽ bộc khởi, cái từ bi mình sẽ bộc khởi.
Mình trở về bên trong của mình á, thì mình phải tìm lại Như Lai tánh của mình. Cũng như thầy nói, ai cũng có cái vốn thanh tịnh ở đây, nhưng mà mình hướng ngoại là mình rước động, thành ra mình mất đi cái vốn thanh tịnh của mình. Bây giờ mình chịu trở về bên trong á, thì mình mới tìm lại được cái vốn thanh tịnh của mình, là tất cả nó nằm ở trong hết á. Mà tại vì mình xuống đây là mình bị con cái là bị hướng ngoại từ nhỏ tới lớn, thành một cái tập quán.
Em hiểu rồi, thôi vậy chị, nếu mà chị nói cái câu nói thầy làm hiểu.
Tại vì cái này có trong bài Đức Tin và Mê Tín á. Cái đó thầy nói, em có đọc lên cái này em biết.
Rồi xong chưa, sống động xong chưa?
Sống động rồi đó, hết dạ, sống động rồi.
Sống động. Bây giờ qua cái câu đầu nè, linh hoạt chung vui diễn đạo mùi. Thế nào là linh hoạt? Tại sao dùng chữ linh hoạt? Chữ linh ở đây nó có nghĩa là gì? Chữ hoạt là mình biết rồi đó.
Hồi nãy thì mình nói rồi, anh linh là phải có cái linh điển đâu đó, thanh điển vô thì nó mới linh hoạt được.
Đúng rồi.
Chữ linh hoạt thì phải đi với sống động.
Đó, thành ra linh hoạt là nó có cái phần là quyền bí, mà nó có cái phần là điển quang ở trong á, mới kêu là linh hoạt. Những cái quyền bí mà có điển quang ở trong á, nó linh hoạt, hoặc là nó cũng như là nó không có đứng một chỗ á. Chung vui diễn đạo mùi, linh hoạt chung vui. Bây giờ mình ở đây là mình đang chung vui nè, mình linh hoạt nè. Là tùy theo cái luồng điển của mình á, mà mình bắt được cái luồng điển bên trên là nó linh hoạt lắm, nó thay đổi liền liền. Mỗi buổi học nó mỗi khác, mà mỗi buổi học cũng một đề tài này nhưng mà nó khác hết. Không có buổi học nào mà nó giống buổi học nào hết trơn, nó cũng mình cũng đem cái bài thơ này ra mình mổ xẻ nhưng mà nó không giống nhau. Tại vì cái luồng điển của cái nhóm mà chung vui nó không có giống nhau. Là mỗi người nó đem một cái luồng điển khác và một cái sự phát tâm vô đóng góp nó khác, thành ra cái sự kết tạo của nó ra cái kết quả nó khác. Mà ở dưới này mình khác á, thì bên trên chuyển xuống á, mình bắt cũng khác nữa. Tại mình lúc mà mình hợp với nhau vậy á, là bề trên chiếu điển cho mình dữ lắm, nhưng mà bây giờ mình bắt được cái gì mà mình nói ra cái gì là cũng tùy cơ ứng biến thôi. Là cũng tùy theo cái gì, mình muốn phát triển về khía cạnh nào, mình muốn đi về hướng nào, cái tâm mình như thế nào, mình muốn đóng góp như thế nào thì khác. Mà mấy buổi họp mà ví dụ chỉ có một người, hai người mà phóng ra những cái tư tưởng không có thiện lành là nó khác, mà tất cả đồng hướng thượng thì nó khác. Là nó biến chuyển thì tùy theo cái luồng điển của mình á, tùy theo cái luồng điển của mình á, thì nó linh hoạt. Linh hoạt chung vui diễn đạo mùi là sao?
Em nghĩ anh bảo kêu đại ai đi nói được thì mới diễn giải được cái mùi đạo.
Ai muốn diễn giải cái này? Mấy người nào thường nói, quen nói trước thì đóng góp đi. Hả? Mấy người nào thường quen đóng góp thì phải tiếp tục đóng góp rồi để khuyến khích mấy người chưa đóng góp chứ.
Anh nghĩ anh bảo kêu đại đi.
Hả? Hồng Đức Bảo Khanh có gì, Hồng Đức Bảo Khanh có gì nói không? Diễn đạo mùi là sao?
Dạ, anh Bảo, em nghĩ là diễn đạo mùi có nghĩa là mình có cái, như nãy mình nói, có cái sự linh hoạt rồi đó. Thì mình, nó sẽ diễn biến ra cái mùi đạo cho mình với lại cho tất cả xung quanh mình cùng học hỏi. Nó diễn biến, nó xảy ra, nó tạo nên một cái hoàn cảnh tốt để cho mình cùng học hỏi chung với nhau.
Nghĩa là mình nhờ cái sự linh hoạt mà nó diễn ra là nó trong cái thời gian nó sẽ diễn ra nhiều chuyện, từ cái chuyện này nó qua tới chuyện kia. Rồi mùi đạo là sao? Thế nào gọi là mùi đạo? ở dưới thế gian này mình có mùi đạo nè, có gì nữa?
Mùi đạo hay có mùi đời hết.
À, mùi đạo là mới có mùi đời. Bây giờ làm sao mà để mình có mùi đạo mà mình ít có mùi đời?
mùi đạo là sự thanh tịnh, thanh nhẹ, với lại sự quân bình, trật tự. Còn mùi đạo là ngược lại, là sự động loạn, sự mù quáng, mê muội.
À, khi mà mình nói chuyện gì á, mà nó tỏa ra mùi đạo, mà khi mà mình nói chuyện gì á, thì nó tỏa ra mùi đời. Mình nói chuyện gì mà nó tỏa ra mùi đạo, mà mình nói chuyện gì nó tỏa ra mùi đời, thì mình biết nhận diện á, thì dễ, rất là dễ phải không?
Yeah, đúng rồi.
À, thì bây giờ nếu mà mình nói chuyện đời là nó lẩn quẩn ở bao nhiêu chuyện đó thôi, tại thầy nói á, cái trược á, cái ác trược á, thì nó giới hạn thôi, còn cái thanh nhẹ á, thì nó vô cùng. Thì nếu mà mình hướng về cái sự nặng trược á, mà mình tỏa ra mùi đời á, thì nó lẩn quẩn cũng bao nhiêu đó chuyện thôi. Mấy cái chuyện mà mình qua mấy cái khóa vừa rồi, mình qua mấy cái buổi học vừa rồi, mình nói cái phàm trược á, thì nó cũng bao nhiêu đó chuyện thôi. Nó cũng nằm trong tranh chấp nè, thị phi nè, mê chấp nè, so đo nè, ganh ghét nè, thì nó cũng bao nhiêu chuyện đó thôi. Nó lẩn quẩn không, chuyện này cũng chuyện kia, mà mấy cái đó là nó tỏa ra cái mùi đời. Mà nếu mà mình nói chuyện bên ngoài, mình nói chuyện của người ta thì nó tỏa ra cái gì mình biết rồi. Thành ra trong một cái cuộc đàm thoại với nhau, giữa người này nói chuyện với người kia, thì mình coi nó tỏa ra cái gì. Ở đây á, mình họp lại, mình chỉ nói chuyện đạo thôi, mình không có nói chuyện người khác. Chuyện gì của ai là người đó phải tự lo, tự thức và tự lo, thì tự nhiên nó tỏa ra mùi đạo. Mình chỉ tìm cái chân lý mà mình nói thôi, chứ mình không có tìm chuyện của ai, mình không có soi bói chuyện của người khác, mà mình cũng không có xen vô chuyện của người khác, thì tự nhiên nó sẽ tỏa ra cái mùi đạo. Còn nếu mà mình ngược lại, mình nói chuyện người ta, mình soi bói chuyện người khác, mình xen vô chuyện người khác, mình nói trong cái phàm tâm phàm tánh á, thì lúc đó nó chỉ tỏa ra cái mùi đời thôi. Cái mùi đạo thì nó thanh nhẹ hơn, mà cái mùi đạo nó sẽ biến chuyển vô cùng, tùy theo cái từng giới điểm mà mình đạt tới. Rồi, xin mời các bạn đóng góp thêm đi. Thầy có nói về mấy cái mùi đạo đó, có ai nghe thầy nói chưa? Thầy nhớ thầy nói gì về mùi đạo không? Ily có gì đóng góp không?
Còn đạn không?
Còn.
Còn là nói tiếp.
À, nói đi, để cho Ily nói đi.
Đạo nói hết đi.
À, thầy nói là mỗi cái từng giới nó có một cái mùi, cũng như cái bông hoa của cái từng này nó khác, bông hoa của trung thiên khác, mà lên tới từng cao của bồng lai ấy, cái bông hoa, cái mùi thơm nó cũng khác. Thành ra mỗi từng điển nó có một cái mùi của nó không có thay đổi. Xuống thế gian á, thì cái mùi ở thế gian á là cái mùi giả tạm, cho nên nó biến đổi. Nó biến đổi mà nó thuộc về nặng trược, cho nên nó biến đổi. Còn cái mà thanh nhẹ bên trên, cái gốc gác của cái mùi á, là mỗi từng giới nó có một cái mùi. Mình lên cái từng điển nào thì mình hưởng được cái mùi của cái từng đó. Thì cái mùi đạo của mình á, thì nó sâu xa chừng nào thì tùy theo mình khai triển được thanh nhẹ chừng nào, thì cái mùi đạo mình nó thanh cao chừng mấy. Rồi, Eli nói
đi. Trung thiên có mùi gì anh Bảo?
Ừ? Trung thiên nó có
mùi gì?
Nó có mùi của trung thiên.
Không có nói mùi trung thiên, chỉ nó có bồng lai thôi.
Hả?
Bồng lai nó có mùi.
Có hoa bồng chỗ lai. Nào có hoa là có mùi hoa của nó.
Đúng rồi, chỉ có nói về trung thiên thì không có nói về hoa, mà thấy núi, có Kỳ Lam, có những cái núi ở đó. Còn ở bồng lai mới có hoa quả dạng vật. Thì ở bồng lai thì nó có trái cây to, thơm ngọt đó. Hả? Có hoa. Rồi, mùi đạo. Đạo có mùi á, đạo có mùi thiệt á nha. Từ từ em ra bài mùi đạo, tại nó ít quá nên nói ít. Mùi đạo. Hồi nãy mình nói là linh hoạt chung vui diễn đạo mùi, linh hoạt thầy nói là bước vào điển với giới thì mới vô cùng linh hoạt, tại vì nó thanh tịnh nên rất là linh hoạt, thì mới chung vui, cùng chung vui diễn ra, cũng như nãy Đức nói là có đạo mùi. Thì trong cái mùi đạo á thì thầy có nói có người đó, người ta soi hồn đó, rồi người ta tập trung được luồng điển trên mình bộ đầu á, thì có người ở ngay cái vỗ chỗ chân tim chân mày á, người ta ngửi được cái mùi nữa, đặc biệt vậy đó, nó cũng có cái đặc biệt lắm, người ta ngửi ngay cái trung tim chân mày nha, chứ không phải là mùi ngửi ngay mũi, mũi cũng có người ngửi ngay mũi, nhưng mà có người cao hơn là người mũi ngửi ngay cái trung tim chân mày, cũng có cái mùi, nó có cái mùi đó, nó có thể là phản phất ở đâu một cái tầng giới nào đó thì nó có.
Có người ta nghe mùi trầm.
Dạ, có mùi trầm là cái mần mũi thôi, nhưng mà cái ngay trung tim chân mày là cái đó là cao rồi đó, những người cao là ở đó mùi ngửi được cái mùi. Rồi khi mà mình giữ tâm thanh tịnh đó, thầy nói là mình nghe cái mùi đạo. Khi mà có thanh có trượt, như hồi nãy mình nói có thanh có trượt, có tà có trơn á, thì khi mà mình quy không á, thì mình mới có được cái đạo mùi. Và khi mà mình nghe người ta chửi mình á, mình phóng cái từ điển cho họ đó, thì cũng là người có đạo màu á, ha, cũng là mùi đạo. Và tha thứ và thương yêu cũng là đạo màu, cũng là đạo mùi đó. Thì cái tha thứ và thương yêu á, thầy có nói thêm á, là bậc đại giác nha. Ở dưới thế gian mình nói tha thứ và thương yêu, nhưng mà mình có một gốc và mình có chút xíu à, mình mới có tha thứ thương yêu xung quanh mình cũng đã khó rồi đó, cũng chỉ có một vài người thôi chứ còn chưa chắc là mình đã thương yêu hết mọi người. Nhưng mà tha thứ thương yêu cao hơn là bậc đại giác, thì khi đó nó có mùi đạo, tại vì trong đó là nó rất là cao, là bởi vì họ có cái tình yêu với vạn vật, có nghĩa là ba cõi, thì khi đó nó có cái mùi đạo. Thì trong những cái mà mùi đạo thì có một cái khác nữa mà cái đó anh quên cắt rồi nên thôi để không có nói, để khi khác nói. Nhưng mà trong cái mùi đạo mình đó là thực tế đó, cái thực tế là có người hửi được từ qua cái mũi thì cũng là cái mùi, rồi có người hửi được trên cái trung tim chân mày. Mà em nghĩ chắc ông thầy không nói như vậy đó, nhưng mà chưa có ai nói cái đó, chỉ có ông thầy không nói thôi. Thì đó là những cái mùi đạo mà em biết được.
Có cái clip gì về đạo mùi cho bạn đạo nghe đi, hình như em thấy có một hai clip.
Em có mấy cái mà để em coi cái nào được ha, đến cho con nghe.
Có cái mà thầy nói, thầy ở dưới thế gian thì có bạn đạo, thành ra thầy có mùi đạo á.
Cái đó dài quá, rồi để em coi cái này được không, thử nha.
Có cái thầy nói tùy theo cái...
Càng biết tha thứ và thương yêu, biết tha thứ và thương yêu thì thấy rõ ánh sáng của trường đi, thì mùi đạo mùi đạo hưởng phất trong tâm thức của các bạn, lúc đó các bạn mới có tư duy cảm đổi chúng sanh, nụ cười cặp mắt ánh sáng nhìn xem của các bạn đã đổ được chúng sanh rồi, không phải nói gì. Lúc đó các bạn đâu cần phải nói, nhìn họ mà cười là đủ rồi. Họ chửi trong mặt các bạn bằng cái niệm Phật là mở uống nụ cười cho họ, cũng được đổ được cười của họ. Vì sao? Vì các bạn đã xây dựng lòng từ, xây dựng từ điển rồi. Khi các bạn tưởng cứu độ đối phương, vì đối phương nó mang tâm bệnh mới loạn ngôn. Nếu nó không mang cái tâm bệnh, nó đâu có loạn ngôn. Loạn ngôn là mang tâm bệnh, thì chúng ta phải dựng những lòng từ để cảm độ. Thế đó chúng ta mới thấy là có nhiệm vụ và có tinh thần phục vụ chúng sanh.
Chương 8, mùi vị của đạo. Kẻ ăn mặc miệng ngọt lưỡi còn dư vị. Lời nói của ta cũng như vậy. Còn lời nói phàm tục nhạt nhẽo vô vị, vì tâm bị nhuốm lời dơ dáng, vị bẩn yếu. Lời nói nhờ hương vị của đạo khiến tinh thần tâm sạch. Lời nói miệng giống như ăn mà chúng đọc, nói ra cũng chết. Chỉ nghe mà có thể phân biệt được chính với tà, dơ giấy mà tâm sạch, tiên thánh cùng ma quỷ. Cho nên chúng ta mùi đạo, cái mùi đạo không có nói ra được, chỉ giữ tâm. Cho nên các bạn cấm khẩu là rất đúng, thanh tịnh để nghe. Phần nào thanh, phần nào trượt, phần nào tà, phần nào giận, ai là biết, ai là chỉ nhờ sự thanh tịnh quy không mới nhận định được. Mà tâm thức các bạn còn đứng về bên tay mặt hay đứng về bên tay trái, không bao giờ các bạn nhận phải quy không. Mà chỉ lấy cái gì để quy không? chân tánh là điển quang ngay trong chiều bộ đạo. Cái chân tánh của ngũ tạng chúng ta là điển, sự hoạt động của cơ tạng cũng nhờ điển, tất cả là điển. Nhưng mà quy hội được điển rồi, chúng ta mới phân tách rõ ràng.
Trời, anh bảo nói thêm đi.
Còn nhiều lắm mà mùi đạo cũng còn nữa không?
Nhiều lắm, nhưng mà cái đó anh thấy hay, tại vì quá nhiều đó, cho nghe.
Cũng đã hay là mấy cái đó thầy nói cái mùi đạo này nó cao dễ sợ.
Thầy dạy cho em nói thêm cái. Vì lúc đầu, lúc mà không biết mấy anh chị nào có đi đại hội hay đi đâu mà gặp thầy mà mình đứng từ xa, mình chỉ có thưa thầy mà thầy gật đầu một cái là trong lòng mình vui lắm. Không biết có bạn nào mà có trường hợp giống em không? Là em như là giờ thầy nói em mới hiểu. Nghĩa là cái mùi đạo mà nhiều khi
đạo hả?
Chỉ nhìn vậy không, mình thầy cái mắt của thầy lia mình cái mà mình nói thưa thầy, mà thầy gật đầu cái là tự nhiên mình thấy vui vậy, sợ luôn.
Lúc đó ông
phóng
cúng
độ
thầy Môn Đi Châu á em, cái đó là Môn Đi Châu á.
Thì lúc đó ông phóng cái gì cho Cẩm Tú?
Từ quan ông phóng, nhưng mà cái đó là Môn Đi Châu anh bảo.
Môn Đi Châu hả?
Hút người ta đó, Môn Đi Châu hút người ta đó, khi hút người ta cái từ quan ông hút mạnh lắm, cho nên mình cảm thấy vui lắm, tại ông rút hết cái trượt của em liền luôn á.
Dạ đó, bởi cứu độ chúng sanh là khi mà mình chỉ có nhìn.
Cho nên cái này là trong tứ thập của chương trình tu đạo kinh á, là ông Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cái này là cao lắm luôn á.
Nói nhìn một cái thôi, một cái nụ cười, một cái nhìn đó là cứu độ chúng sanh à.
Ghê thiệt, dạ mấy em không hiểu. Ghê
chưa, thấy cảm chú thấy sợ chưa, nhìn một cái cái tự nhiên thấy vui à, không có còn buồn phiền.
Dạ không thầy phải gật nữa, mình thưa cái thầy gật.
Gật cái là phóng rồi đó. Gật là thấy rồi đó. Thấy Cẩm Tú rồi đó. Gật cái rồi là phóng cái rồi đó. Phóng tới hồi nào hay. Phóng tới hút rồi. Phóng tới hút hồi nào hay.
Dạ. Quá ghê thầy.
Đã đến và đã đi hồi nào mình không hay. Mà tới với Cẩm Tú, rút cái trợ Cẩm Tú đi rồi mà không hay. Mình chỉ có biết vui. Chỉ có biết vui thôi phải không?
Đúng rồi, vui mà vui. Vui suốt, vui trong lòng, vui hoài luôn, biết là thấy mình vui giống như là dạ không có tả được á.
Không có gì tả được phải không?
Dạ chỉ có một cái tia nhìn của thầy mà mình chào thầy mà thầy gật cái là mình thấy
dạ. Thấy phê à hả?
Dạ.
Phật mà.
Thì cũng phước à, kiếp này gặp được ông Phật, biết cảm giác gặp Phật nó như thế nào là cũng phước lắm mà ha. Vậy là cũng có, vậy là phải tu dữ lắm mà chứ không ai thiếu nợ tâm linh đâu.
Thiếu nợ triết lý đó nha.
Dạ đó, bữa anh nghe anh chị nói em cũng không, em chấp nhận cái đó để mà mình có thể mình có cảm giác để mình giống như là gọi là gì, giống như là giúp, phải giúp đỡ mà
tinh thần á.
Phấn khởi.
Phấn khởi hơn, khuyến khích cho mình hơn á.
Khuyến khích. Dạ.
Khuyến khích cho mình cảm thấy mình được cái hãnh diện đó, mình có được, người khác không có được.
Có được cái
dạ không, em không cho cái điều đó, nhưng mà em chỉ nói là giống như cho mình biết để mà mình giống như là có ý, giống như là nãy em nói là giống như là thầy giờ nói như là chứng nhận á, giống như là chứng nhận là có cái sự hiện diện của cái con nhỏ này, ví dụ vậy á. Mình vui á, mình để mình giống như là mình sẽ cố công mình tu thêm á.
Ông giờ cái ông biết nhỏ này là con Tú.
Rồi sau mấy mươi năm rồi em tiến bộ không?
Dạ đó thì
đời đạo tiến bộ không?
Dạ em thấy là giống như là bởi nếu mà thì em có nói đó là cái chuyện gì đưa đến là về đạo là em bao giờ em cũng sẵn sàng số một á, mà có cơ hội phục vụ cái gì là em sẵn sàng em đi, em tiên phong đi đầu hết á.
Linh hoạt chung vui diễn đạo mười, còn gì nói nữa không? Không có thì qua câu thứ nhì nha. Trời ban tình đẹp tự rèn trui. Trời ban tình gì mà gọi là tình đẹp? Trời ban tình gì mà gọi là tình đẹp? Tình nào không đẹp mà tình nào đẹp? Tình đẹp làm sao? Tình nào mới gọi là thật sự là tình đẹp? Tình thế gian thì mình biết rồi đó, là thấy đẹp mà không đẹp. Phải không? Tại sao? Tại nó nằm trong cái, nó chịu cái định luật gì mà thấy đẹp mà không đẹp. Cái tình ở thế gian là nó chịu cái định luật gì mà thấy đẹp mà không đẹp. muốn đẹp mà có nhiều khi nó cũng không đẹp.
Luật nhân quả của anh giống như là tại vì bị tiền kiếp, nhiều khi người ta đến lúc đó người ta vui với mình sao đó.
Nên nằm trong cái định luật nhân quả và vay trả. Thành ra mình đối đầu học hỏi nhiều khi trong một cái cuộc tình đó, nhưng mà không biết cái tiền kiếp là cái gì. Mà không biết kiếp này tới đây hàn gắn lại trong cái mối tình này để làm cái gì, để giải quyết chuyện gì. Mình không hiểu. Mà giải quyết xong rồi thì nó như thế nào, mình cũng không hiểu. Là nó nằm trong cái định luật quay trả, nhiều khi là một kẻ thù. Mà kiếp này cho lại thương yêu trong một cái tình ở dưới thế gian. Lúc đầu thì lúc ông trời ông dụ cho vô thì lúc nào nó cũng đẹp. Khi mà nó nói yes là nó đẹp lắm. Hai bên đều yes là đẹp lắm. Sau đó là nó no. Thành ra thầy kể chuyện lúc đầu thì thấy cái gì nó thương người đó. Nó thấy con chó cái sớm nó cũng đẹp. Mà thấy con đường của người yêu nó cũng đẹp. Nhưng mà sau đó là cái gì nó cũng không thấy đẹp hết. Thì cái định luật nó như vậy. Thì thầy biết trước là cái đợi ở vậy, cái tình ở thế gian á thì chắc là chắn không đẹp rồi. Mà trời ban á, là cái trời ban xuống là cái tình ở bên trên mà đưa xuống á, thì nó đẹp. Tại sao? Tại sao mà nó đẹp hoài mà nó không có thể là ban tình xấu được?
Tại sao ông cho đi không mà? Là tại ông trời chỉ cho mình thôi. Nó cần phải nhận cái gì?
Vô điều kiện phải không?
Vô điều kiện.
Ở dưới thế gian là phải có điều kiện phải không? Có phải có qua lại phải không?
Dạ đúng rồi.
Mà ông trời ông cho mình là cũng như lấy ví dụ của mặt trời. Bình thường thầy hay lấy ví dụ của mặt trời ban chiếu cho mình á. Mà mình có chửi mặt trời hay là mình có chửi ông trời thì vẫn ban. Người xấu người tốt vẫn ban đồng đều. Thấy không? Chiếu xuống mà. Thế gian là người tốt người xấu gì ra ngoài đường là cũng hưởng hết. Mặt trời là chiếu xuống là đầy đủ hết, không có phân chia, mà cũng không có đòi hỏi gì của mình. Thì trời ban thanh khí cho mình cũng đâu có đòi hỏi gì mình, chỉ mong mình tiến hóa thôi chứ đâu có đòi hỏi gì. Đâu có đòi hỏi gì. Nhưng mà không đòi hỏi, nhưng mà nó có đòi hỏi là tại sao? Đòi hỏi lúc nào? Lúc nào ông mới đòi nợ, ông có đòi liền.
Khi mình trở về em mới nghe mà thầy, cái clip của thầy nói khi mà trước mặt về lại trời được á nha, thầy diễn kiến trời là chỉ có khóc thôi, là tự gì giống như chị Elisa nói là một tia sáng, là thầy chỉ biết khóc thôi. Rồi xong rồi anh định hỏi anh chị luôn là thầy nói là nhiều khi thầy ăn cơm á là chỉ ăn có 5 phút thôi, là thầy đã làm việc cả một đống chuyện rồi, mà thí dụ mà thầy ăn hơn nhiều nữa đó, là thầy làm việc cho Thượng Đế là nhiều hơn cái số đó, thầy sợ thầy làm không nổi đó. Anh chị có nghe cái phần đó không?
Thầy nghe nhưng mà thầy nói khác. Thầy nói tại sao mà thầy ăn phải ăn nhanh. Tại sao thầy ăn trong vòng 5 phút thôi? Tại vì lúc nếu mà thầy không ăn nhanh á, thì cái điện nó xuống nhiều quá đó là thầy no à. Thầy ăn không được. Thành ra cái thể xác này nó không có thực phẩm thế gian, mà nó chỉ có điện thôi. Mà thầy còn làm việc, thành ra thầy cũng còn phải ăn. Nếu mà thầy không có làm việc nữa, thầy rút về một chỗ thầy tu thì thầy cũng không cần ăn.
Vậy anh có nghe cái clip mà thầy nói là khi mà thầy diễn kiến được Thượng Đế mà thầy khóc không?
Hả? Thầy chỉ có biết khóc thôi. Tại sao mà chỉ có biết khóc thôi, không có nói được cái lời nào hết, là tại sao?
Là chỉ quá trời tội, là cái gì mình hiểu được là...
Mình hứa với Thượng Đế nhiều quá hứa mà mình làm không có... Mình làm không có đúng những cái gì mà mình hứa với... Trước khi mà mình rời Thượng Đế mình ra đi, mình hứa rất là nhiều nhưng mà mình làm không có đủ.
Cho nên thì không mình... chỉ trong cái clip đó luôn đó anh, trong cái clip mà thầy nói là
biết rồi, cái khúc đó anh nghe kỹ mà ra chỉ có thầy chỉ có biết khóc thôi chứ không biết nói gì.
Thì là... bao nhiêu tội cứ là đổ ra
thì đâu có nói gì được. Gặp Thượng Đế là chỉ có quỳ khóc thôi chứ không có nói gì được.
Nhưng mà thầy may mắn thầy còn được gặp Thượng Đế.
Thầy biết bao nhiêu, có bao nhiêu người được về với nguồn cội mà gặp Thượng Đế đâu.
Nhưng mà anh nói vậy còn chuyện nữa.
Một chuyện nữa hay nói đi.
Thì ông Thượng Đế là tại vì cái ánh sáng ông quá mạnh. Cái thầy nói là cái ánh sáng ông rất là mạnh. Cái luồng điển, cái tia sáng ông mạnh lắm. Không phải như Đức Phật chiếu điển cho mình là khác nữa. Còn khi Thượng Đế là chiếu điển là mạnh lắm. Mạnh là nó xuống rất mạnh. Mà lúc đó ông thầy mới đi lên. Mới bắt đầu lần đầu tiên đi lên cho nên cái điển nó mạnh lắm. Nói không nổi luôn. có nghĩa là cái điển quá mạnh suy xuống là lúc đó là thầy đã đi lên rồi đó nha, thầy đi lên là đủ nhẹ rồi đó, là cái điển xuống rất mạnh đó, là thầy rất là khó nói được, là tại vì lúc đó cái điển quá mạnh xuống thì khi đó thầy không có nói được nhiều. Cũng giống như ở thế gian cũng có một người đó, anh nói một cái ví dụ, có một người mình cũng xưng là cha cha, nhưng mà tại sao thầy có khóc năm 1998 vậy, 89 em quên mất, ở bên Quy Thức có thầy khóc, thầy nói là khi cha xuống mình cũng không có thấy, là tại có hù à, khi cái điển cha xuống rất là mạnh mà cái người ở dưới mà không tu đủ nhẹ đó, cái điển nó đè xuống, nó đè xuống, nó cứ kêu ta là cha, tại vì nói không được, tại vì cái điển nó quá mạnh mà cái người mình không đủ nhẹ để đi lên á, tại vì thầy nói mình phải đi lên thì cái đó nó mới hòa được, còn cái này nó điển nó mạnh nó đè xuống, cũng như khi mà 8, thầy gặp Thượng Đế,
cái đó là 89
đó, cho nên có những cái trục trặc những cái năm đó là do không có hiểu thôi, tại vì cái tia điển của ông Thượng Đế là một cái ánh sáng mà nó rất mạnh, một cái chiếu xíu sáng nhỏ thôi, thật xa thôi cũng đã chịu không nổi, cái người thường mình chịu không nổi nè, nếu mà mình tu không đủ thanh là nó cứ đè xuống thôi, tại nó cái điển nó xuống rất mạnh, còn thầy là tại thầy đi lên rồi đó, là thầy đủ nhẹ rồi đó, nhưng mà khi tia sáng của Thượng Đế mà mạnh vậy đó, thầy cũng không nói được, chỉ có khóc thôi à, tại vì lúc đó là thầy nói là ông Thượng Đế không cần nói gì hết, ông cho thấy hết cái minh cảnh đài, là ông thầy cứ khóc thú suốt thôi, tại vì cái đại nguyện trước khi xuống là thấy nằm ở trong cái minh cảnh đài, lúc đó thái tử thì phải làm cái gì và thái tử hứa cái gì, là lúc đó là thầy khóc thôi, là nói không được, là tại lúc đó cái điển nó mới bắt đầu đi lên, trên cái điển rất là mạnh nha, lúc đó thầy có nói trong những cái clip sau này em nghe được.
Ừ.
Rồi trong có một cái câu nữa em muốn hỏi luôn, cái câu này, tại sao thầy nói mình phải lúc nào cũng nghĩ tới trung tâm bộ đầu? À, cái trung tâm bộ đầu là cái gì mà mình cứ nghĩ và đưa vào đó hoài? Tại sao?
Trung tâm bộ đầu là mật pháp của vô vi.
Rồi gì nữa?
Là cái nơi mà mình liên hệ với cái điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Và cái nơi đó là mình phải xuất phát đi lên. Mà mình phải trở trụ đó thì mình mới phát triển được. Về bên cõi bên trên là cái điểm thanh cao nhất của mình.
Ừ. Đó rồi ha.
Ừ.
Thầy nói cái đó là khi mà chư Phật á muốn chiếu mình á là chỉ chiếu ngay cái điểm đó thôi. Ừ. Chiếu đúng cái điểm đó thôi, mà khi mình đủ nhẹ đó thì mình bắt được, mà thầy nói bắt được á mà không phải bằng lời nói, bắt được mà mình có khi mình diễn giải được, có những người tùy theo trình độ thanh nhẹ tới đâu thì diễn giải được tới đó, còn có những người không thanh nhẹ đủ á thì sẽ nói không được nhưng mà hiểu hết. Nhưng mà cái điểm đó là đúng cái điểm của chư Phật chiếu ngay đó, là chứ không có chiếu cái điểm khác, chỉ đúng cái điểm đó thôi. Em mới có clip về trung tâm bộ đầu á, em nghe được cái đó em thích.
Ủa anh chị, nhưng mà đó là khúc đầu hay anh bảo rồi khúc sau? Sorry em tiếp tục câu hỏi của em á. Sao mà thầy được Thượng Đế giao nhiệm vụ đúng không?
Đúng rồi, phải làm việc.
Vô cửa trời đó.
Phải làm việc, phải làm việc dữ lắm á. Thì là mình trở về với Thượng Đế là làm việc dữ lắm mà, chứ không có được mà an hưởng như mình tưởng đâu.
Đó thì em nói là
thì bây giờ tại vì ông Thượng Đế là ông làm việc không ngừng nghỉ, thì mình về với ông là mình cũng phải như ông mình mới về được chứ, mình đó, cũng phải đó. Mình cũng phải có những cái đức hạnh của ông mới về được. Thành ra bây giờ thầy đang luyện tập cho mình có những cái đức hạnh nào để mình được trở về với Thượng Đế, là cái đó là cái đức hạnh gì, những cái đức hạnh mà mình cần vun bồi để mình có mong có ngày nào mình được trở về với Thượng Đế. Ông Thượng Đế ông có những cái đức hạnh gì mà mình cần phải vun bồi để tiến gần về đó, còn nếu mà mình không vun bồi đúng hướng là mình không có nhập vô được, nó phải cùng cái đó nó mới nhập vô được. Là cái gì? Cái đó là cái gì? Cái tinh thần gì?
Phục vụ chúng sanh,
hạnh phục vụ và hạnh hy sinh.
Nó còn một cái nữa mạnh hơn nữa,
tận độ.
Nó còn một cái mạnh hơn nữa là cái tinh thần cứu độ tối đa, cứu độ. Cứu độ thì ông Thượng Đế lúc nào ông cũng cứu độ mình mà. Bất cứ mình là từ địa ngục cho lên tới thế gian, lên tới thiên đàng, ông cũng cứu độ mình. Lúc nào cũng có cái nuôi dưỡng cái tinh thần cứu độ. Cái đó thầy có nói trong băng.
Dạ có, trong băng. Rồi xong thầy cũng có nói là giống như là nhiều khi sau khi mà đã làm việc được cho Thượng Đế rồi á, là giống như là xin Thượng Đế cho nghỉ mà Thượng Đế không cho nghỉ.
Đâu có nghĩ được, lúc mình đã làm việc cho Thượng Đế đâu có nghĩ nghĩ rồi đâu có được gần ổng nữa, hết rồi, làm lính của ổng mà đâu có cho nghỉ. Bây giờ muốn làm chiến sĩ của Thượng Đế không? đăng lính được chưa? À, nói vụ đăng lính này Ly có nhớ gì không?
Nhiều lắm, phải nộp đơn đủ chuyện.
Làm sao khi nào mình
phải nộp đơn?
Khi nào mình có thể nộp đơn mà khi nào mình có thể được nhận?
Anh bảo được á.
Chưa đâu, chưa đủ đâu, không có đủ lực.
Khi nào câu mà... đó là câu anh bảo, anh thầy nói anh bảo đó chứ nói ai.
Nói với anh mà anh quên rồi.
Wow. Quay thầy nói anh bảo nộp đơn được hả chị? Nghe gì vậy? Không, em nghĩ anh bảo cũng có
thể. Đấy, thầy nói. Tại lúc đó anh bảo hỏi. Khi mà lúc đó là của anh bảo nói cái câu gì em quên mất rồi.
Anh cũng quên nè.
Hy sinh cứu độ, đúng rồi, thầy anh bảo hỏi cái hạnh hy sinh cứu độ thì khi nào mới đạt được đó, thì thầy nói khi đó thì mình phải biết dấn thân hy sinh và phục vụ đó, dấn thân hy sinh và đạo đức đó, thì khi đó cũng nộp đơn được rồi. Nó nộp đơn được rồi đó, thầy nói vậy mà biết nó ai. Cho nên đó, thầy nói một câu như thế này, thầy nói khi mình tu mình trở về với thực chất mình không có bao giờ thất nghiệp hết, tại lúc nào mà mình đủ thực chất á, ông trời không có cho mình rảnh đâu, công việc nó cứ tới hoài à.
Mình nó tới nhiều quá, nó theo anh thấy thì nó tới nhiều quá sức của mình chứ không phải nó tới ít hơn.
Đúng rồi đó, nó làm cho mình không tưởng tượng là công việc nó như vậy mà nó tới liên tục và rất là nhiều cho mình làm không nổi đó. Cũng như ông thầy, ông làm không nổi, ông nói chỉ muốn về ông tu thôi đó.
Là nó vậy đó, đúng rồi đó. Thì đó ăn, là
vậy đó. Ăn mà ăn không được á, không có ăn trọn bữa ăn nào.
Có nghe không, chị Alice cũng nghe đó, là tự gì ăn chỉ được nhiêu đó là đã làm việc một đống chuyện rồi, mà ăn thêm nữa là
không được, càng nhiều hơn.
Ăn không được, không có thì giờ ăn nữa.
Không có đủ, không có đủ giờ ăn, ăn không có trọn vẹn.
Công chuyện nó nhiều quá thì nó bị ứ động phải không?
Làm việc cho ba cõi luôn, thầy nói là không có dễ đâu. Nếu mà nộp đơn mà được Thượng Đế nhận vô làm lính Thượng Đế là làm việc rất là mệt.
Làm không kịp á thì nó bị ứ động phải không Eli?
Dạ, làm không kịp thì bây giờ suy đạo vô duy cũng chớ giới. Một mình nó bơi.
Suy đạo bị ứ động rồi, công chuyện hết chạy rồi.
Rồi bốn mấy khóa sống chung, cộng thêm ba khóa buổi thứ bảy chủ nhật, cộng có khi bốn khóa. Làm hai em cũng bơi. Một mình em xoay.
Chị cần phao không? Hay chị bơi được?
Ai không có người, mà có thực chất phụ.
Châm có ý tưởng đấy, nhưng mà để xem, để một thời gian nữa Châm vào để ổn định rồi Châm sẽ phụ cho. Mà Châm có một số cái đề xuất đấy, và nói là sẽ rút ngắn thời gian làm suối đạo vô vi trong thời gian rất ngắn ấy, để xem có
phải đâu,
có thực hiện được không?
Không, tại vì cái này á, Eli nói trước đi.
Dạ, phải tu đàng hoàng, hiểu, rồi phải dấn thân vô, rồi bỏ hết đời, vô đạo được. Cái việc làm mình vẫn làm, nhưng mà việc đạo mình phải đặt nặng. Khi đó mình hiểu được, mình mới làm được. Chứ không phải mình nhờ một đống người làm, thì cái đó chỉ làm một cái rẹt à, không có khó. Nhưng mà vấn đề là mình phải hiểu nó, và mình khi mình hiểu được, mình mới làm được. Chứ không phải mình thay đổi, thì không cần cái, qua Eli không có cần cái sự thay đổi, mà cần cái người phụ thôi. Cái sự thay đổi nó rất là dễ, mình làm kiểu này kiểu kia đó là tùy theo mình, nhưng mà cái mà hiểu được để làm được á, phải dấn thân nhiều lắm, chứ không phải là mình làm một cái project vậy thôi đâu.
Không phải là cái chuyện đời, cái này nó chuyện đạo, nó có cái khác, nó có cái chiều sâu khác, nghĩa là mình phải được chứng mình mới làm được. Chứ mình tu mà mình không có được chứng tâm á, nó vô nó sẽ biến đổi. Cái những người để ý coi, những người mà chưa có tu đủ á, vô làm chuyện đạo hồi nó bị biến đổi à, nó bị cái trượt á, nó hút á, cái nó xui khiến mình nó biến đổi cái hư chuyện hết nè, đi tới cái sự mà hư hao hết rồi.
Cái mà đầu tiên á là cái thứ nhất á là cái bản chất của người đó nữa, phải có tâm rất là nhiều, có nghĩa là chỉ thích làm và muốn hy sinh cái chuyện đó làm thôi. Chứ nhiều người, người ta thích làm nhưng mà cái cuối cùng người ta thấy cái người ta được tăng bốc lên á, là cái đó nó bị biến thể liền. Cái đó có nhiều người thích biến thể đó, thích người ta tôn thờ lên, người ta đưa lên cái là biến thể cái công việc đó ra cái chuyện khác. Cái đó Ly nghĩ là có nhiều ở đời lắm. Cái này thầy nói là đem đạo vào đời, mình đừng có đem đời vào đạo thì nó sẽ ngược lại cái ý nghĩa của nó. Phải có một cái thời gian tu học rồi hiểu được nó và dấn thân vô nó và tìm tòi, rồi mình mới hiểu được tại sao nó như vậy, chứ không phải mình nhìn một cách vô hình chung, mình nhìn một cách rất là tổng quát, mình có thể biến thể kiểu này kiểu kia là nó không phải, cái đó là đời rồi, cái đạo nó khác. Có những người người ta không hiểu, thì em đem cái đời vô cái đạo, em có coi mấy cái đại hội á, tự nhiên sau đó mất hết trơn, không xài được. Đem những cái mà không cần thiết vô á, làm cho tưởng là nó hay, nhưng mà tới hồi không xài được. Cái xài được là cái thực chất.
Thực chất mà cái tâm đạo đó phải có được cái sự chứng ở bên trên đó, mình mới làm lâu dài được. Chứ không ấy một thời gian nó biến dạng. Nó biến dạng
anh
là hết.
Anh chị nộp đơn đi, anh chị mở đơn hả? Mở đơn.
Không cần, mình không có nộp, mà mình làm đến lúc nào tự nhiên cái công việc nó tới là mình được nhận, hồi nào mình không ai
là có người nhận ha, là để tự nhiên hồn nhiên phải không?
Mình để tự nhiên mà công chuyện nó cứ tới hoài mà mình phải làm hoài không ngừng nghỉ, là cái đó mình được nhận, hồi nào mình không ai là tại vì mình dùng cái tâm mình làm việc. Chứ cái sự sáng suốt ngoài đời thiếu gì người giỏi, thiếu gì người làm ăn có tiền mà thành công, thiếu gì người biết tổ chức. Nhưng mà cái tổ chức đó không có áp dụng vô trong đạo được. Cái đạo nó đòi hỏi cái sự tu hành của người đó, cái hạnh đức, cái tu hành đó mới làm chuyện đạo được. Chứ cái khả năng ngoài đời thiếu gì người. Nếu mà mình muốn người đời, nếu mà mình muốn chuyện đạo nó chạy, mình mướn người đời vô mình làm việc nó chạy, không phải vậy.
Dạ đúng rồi, em hiểu mà, em hiểu. Thôi anh Thanh về để tùy duyên đi, cho nói với cái người đó để tùy duyên.
Tức là người ta có thể phụ những cái phần mà ví dụ như anh chị cần cái gì đấy mà người ta phụ về kỹ thuật các thứ được không?
Nếu một người đó phải là người ta quyết định, hiểu đạo.
Không phải là người ta quyết định. Tức là các anh chị vẫn quyết định, nhưng mà các anh sẽ nhờ anh chị nhờ những cái việc gì đó mà người ta có thể làm được trong cái khả năng của người ta.
Để coi người ta được cái gì, mình phải hỏi coi người ta hiểu được cái gì, người ta làm được cái gì mình mới dám hỏi. Nhiều khi mình nhìn nó không biết á.
Cái đạo nó là tùy duyên. Mình thấy á, theo mình thấy nó tùy duyên. Nếu mà tự nhiên mà ông trời ông chuyển người đó tới làm được là tự nhiên ăn khớp à. Còn nếu mà ông trời ông chuyển tới là ông thấy trước coi gì, ông thấy những cái mà mình không có thấy trước được. Cái đạo nó ngộ lắm. Nó rất là linh hoạt ở chỗ đó, là cái gì mà nó ăn khớp á là nó vô liền à, cái gì mà nó không ăn khớp á là nó văng ra. Ví dụ như mình họp ở đây cũng vậy, người nào vô được vô, người nào không vô được là tự nhiên đi à.
Mình thử anh, cái đó mình có một cái bài test, cái đó là bài test
thì tự nhiên thì nó sẽ có đưa những cái cơ duyên mà để thử.
Có dễ lắm, nhờ một cái biết liền, là mình qua một cái em biết liền
là mình phải cái lòng mình lúc nào cũng mở rộng. Nhưng mà cái sự quyết định là do bề trên, coi nó có tồn tại kéo dài không á, là mình biết à. Chứ nhiều khi mình cũng muốn kiếm người phụ mình chứ, nhưng mà chưa có tìm ra được.
Người nào mà đích thân người đó làm á thì mới được, chứ còn nhờ giả người khác thì Eli nghĩ không cần thiết đâu, tại vì nhờ giả thì nhiều lắm, nhưng mà đích thân người đó làm được á mới được. Bản thân người đó phải hy sinh vô mới được, chứ không phải là những người xung quanh.
Hy sinh nghĩa là dẹp bớt cái chuyện đời, nghiệp lực của mình nó không còn lôi kéo mình có đủ thì giờ để mình vô trong đạo, mình dấn thân trong đạo á. Tại nó có chữ dấn thân. Dấn thân là mình tự mình quyết định, mình dẹp bỏ hết chuyện đời để mình nhảy vô, mình làm cái chuyện này thôi. Cái đó là kêu bằng dấn thân cho đạo á. Là mình làm chuyện đạo nhiều hơn chuyện đời, nghĩa là chuyện đời của mình á, mình gác nó qua một bên để mình làm chuyện đạo thôi. Mà mấy người đó thì phải nghiệp nhẹ. Thì nếu mà mình có nghiệp được á là không có thể nào mình làm được, nghĩa là gia căn nó sẽ lôi kéo mình, hoặc là nó sẽ gây xáo trộn cho gia căn, tại vì mình bỏ hết đời chuyện gia đình của mình cũng giảm tối thiểu, mà mình nhảy vô mình làm chuyện này là có chuyện á.
Ông xã không chịu ạ. Ông xã lầu bầu. Em là trong nhà em gặp ông xã hay là nói chuyện với người nhà không qua được 30 phút nữa. Nó thời gian nó ít tới như vậy đó, có nghĩa là vô chỉ có còn cái suối đạo vô vi thôi đó. Nghĩa là không có còn cái thời gian gì khác ngoài cái thời gian đó đó. Nhiều khi con nó vô nó hỏi bà gì mấy phút là xong mà đi ra. Nghĩa là nó chỉ có còn cái thời gian làm việc thôi. Nếu mà ai có cái khả năng hy sinh như vậy á, thì mới làm được. Đích thân người đó làm mới đúng. Tại vì khi đó mình đào sâu nhiều lắm. Thầy nói là đào sâu đạo pháp mà. Gặp thầy là đào sâu đạo pháp. Tất cả những cái lúc gặp thầy không phải là thầy phóng điển cho mình vui đâu, không phải. Mình gặp thầy là thầy nói là một cuộc vui, chung vui, đào sâu đạo pháp. Cũng như cái công việc mình làm mình phải đào sâu nó. thì mình mới đi sâu được, mình mới hiểu được. Chứ còn mà mình chỉ làm một cách vô tội dạ, hay là mình làm một cách theo kiểu là mình nghĩ mình có thể làm nhanh hơn hay gì đó thì không phải, nó cần cái sự chính xác nhiều lắm.
Nó nhiều cần lắm cái tâm đạo mình phải bỏ vô trong nó nhiều lắm. Nhiều khi mình làm cái chuyện đó nó không phải là đời không, không phải vì cái kỹ thuật hay cái khả năng về đời không, mà nó đòi hỏi cái tâm đạo của mình ở trong đó nữa, chứ không phải là đời không.
Cũng như hôm nay mà Trâm có nghe được mà hiểu được á, thì mới dám xưng phong cho chị test lần thì chị biết liền. Dám thôi nha, mà nghe nói vậy mà trùng bước là không được, nghĩa là không có đủ dũng chí. Điểm mà đủ dũng chí mà chị nói như vậy mà chịu á, anh Bảo nói vậy mà chịu làm á, là dấn thân nói em làm được, em có thể làm giúp cho chị được, lập đích thân em làm, em có thể hy sinh được, thì cái bài test nó sẽ qua. Còn mình thấy mà dội lại rồi đấy, không được rồi, ông xã em lầu bầu là không được.
Nhiều khi mình muốn nhưng mà cái nghiệp duyên mình không có cho phép.
Dạ, còn gia đình nữa.
Nhiều khi mình muốn tu mà cái nghiệp duyên mình nó không có cho phép. Nhiều người muốn dựng kiến vô vi mà gia đình nó không có đồng thuận, thành ra cũng không làm được. Ví dụ.
Thương lắm đó.
Mình nói những cái ví dụ như vậy để mình biết là cái cuộc đời tu hành nó không có đơn giản như mình tưởng.
Thành ra hai người á cùng chí hướng thì dễ hơn.
Ai cũng có cái nghiệp lực, mà cái nghiệp lực nó lôi cuốn nhiều thì khó lắm. Mà mình phải giải quyết cái nghiệp lực của mình á, mình mới tiến về đạo được. Nghĩa là mình làm sao cho cái gia đình mình nó ổn định á, mà mình có thể tu về đạo mà nó không có rắc rối thì lúc đó mình mới tiến được. Chứ còn nó trì kéo là cũng mệt lắm á. Rồi, tiếp tục nha, rèn trui. À, tình đẹp nãy mình nói xong chưa? Tình trời, tình đẹp, tình hy sinh, tình cứu độ, đó cái tình đẹp tự rèn trui làm sao? Tự rèn trui. Ông thợ rèn thường thường không làm gì.
Không phải là tự mài, là tự mình tự rèn trui. Là
bây giờ mình
phải điêu luyện mình.
Bây giờ mình là ông thợ rèn, mình làm sao? Mình rèn trui là giờ mình là ông thợ rèn của mình, mình làm sao?
Lấy cục sắt mài thành cục cây kim anh. Nghĩa là
cái cục sắt trước khi mà cái cục sắt mà ông thợ mà rèn á, ông phải làm gì ra ông mới rèn trui nó được chứ, ông làm gì?
Đun nóng
đủ cái độ,
mấy ngàn độ luôn,
để cho nó đỏ rồi lúc đó ông mới đập, phải không? Thì lúc đó ông đem ra ông đập từ cái miếng sắt mà ông đập, ông đưa ông đốt nó rồi ông đập nó để ông làm thành một vật quý để cho nhân sinh xài. Bây giờ mình muốn rèn trui mình á, thì mình phải vô lửa, là mình bị nhồi quả, mình bị phải bị khổ hạnh, rồi mình mới thành một cái món vật quý cho nhân sinh sử dụng. Thì lúc đó là mình mới là đóng góp cho phục vụ, hy sinh phục vụ tối đa được chứ. Mình trở thành món vật quý, mà mình muốn trở thành món vật quý á, là mình phải được điêu luyện. Mình trong lúc mà điêu luyện á, là mình không có than ván, mà mình phải chấp nhận cái khổ hạnh thì mình mới được rèn trui chứ. Mình tự rèn trui là mình phải vô lửa chứ. Rồi bây giờ mình rèn trui mình bằng cách nào đây? Mỗi đêm mà mình hành là cũng là đang rèn trui rồi phải không? Rồi trong cái lúc nào mà mình được rèn trui nữa, mình phải bị nhồi quả nè. Tại vì mình đi làm việc đạo là lúc nào, đâu phải lúc nào mình cũng gặp dễ dãi đâu. Lúc nào nó cũng có trở ngại. Mình muốn dấn thân vô đạo, đời gì nó cũng có trở ngại. Mà đời nó cũng trở ngại, mà mình cũng phải chấp nhận nhịn nhục để vượt qua. Rèn cái gì nữa? Mình rèn cái tâm, rèn tánh của mình. Phải không? Phải mình rèn tâm, luyện tánh của mình không? Mình phải điêu luyện chứ, nó cứng lắm ấy, nó cũng như sắt vậy chứ. Đâu có phải dễ uốn nắn đâu, đâu có phải dễ sửa đâu. Cái tánh của mình đem xuống thế gian từ bao nhiêu kiếp đâu phải dễ sửa. Mà muốn sửa nó được là phải rèn trui nó mới sửa được chứ. Mời các bạn đóng góp thêm đi. Không ai nói gì hết trơn vậy.
Trước khi anh Bảo nói cái vô lửa đó, cái vô mình phải, đúng rồi, theo như mình hiểu là cái cục đá là nó phải nó rèn tới mấy ngàn độ để mà nó thành ra một cục sắt, cục sắt một cục kim loại nữa ha, thì nó phải vô mấy ngàn độ nó mới ra một cái món vật quý. Còn mình á là cũng chưa có bằng cục sắt nữa không anh, tại vì
mình phải bị đời, mình phải rèn sao cho nó thành cục kim cương á.
Phải thành cục kim cương đó là mình phải dùi dùa dùa gì
dùa
dùa dùa dùa
ngoài dùa mình dùa cái tánh mình có những cái ương ngạnh nào đó mình phải dùa cho nó láng nó tròn lại.
Anh nghĩ cái tánh là khó nhất á.
Thì cái tánh của mình nó có những cái góc cạnh nào mà nó còn mê chấp á, phải dũa cho nó láng lại, nó tròn lại. Mà bây giờ mình dũa không nổi thì đời nó cũng dũa mình. Nó giúp mình dũa. Nó giúp mình để cho mình dũa tiếp. Nó cho mình thấy để cho mình dũa. Đây mình không dũa thì mình không yên. Thành ra mình phải học nhịn nhục trong những hoàn cảnh đó. Ông trời ổng cho mình xuống đây, ổng siết bao tử mình, ổng đang giũa mình đó. Thấy không? Ổng siết bao tử mình, bây giờ mình đi làm là mình nhiều cái hoàn cảnh nó đâu phải vừa ý của mình đâu, nhưng mà mình cũng phải chấp nhận mà mình tự sửa đổi, nhịn nhục để mình có cơm ăn chứ. Đâu có đơn giản đâu.
Nhưng mà trong cái giai đoạn mà mình giũa mãi cái cục kim cương của mình anh, thì giống như mình đi theo một cái hướng tốt á, thì công việc giống như những cái chuyện mà xung quanh mình nó sẽ nó không có còn trở ngại nữa, mà nó thành một cái chiều hướng tốt cho mình nữa.
Thì bây giờ mình trước mặt mình á, thì nó có nhiều trở ngại, nhưng mà mình dẹp hết cái này tới cái kia từ từ nó sẽ nhẹ chứ.
Dạ đó đó, em nói vậy luôn.
Từ từ nó sẽ nhẹ hơn chứ, thành ra mình sẽ được may mắn nhiều hơn chứ. Mình tiến tới cái giới thanh nhẹ thì cái sự may mắn của mình nó nhiều hơn là mình ở cái giới nặng chứ.
Đúng rồi.
Bây giờ tu mình khổ cực thiệt, nhưng mà mình tiến lên cái cõi nhẹ đi, bây giờ có khó mấy mình cũng không thấy khó, tại mình cái trình độ của mình nó vượt qua khỏi cái đó rồi. Có trở ngại cũng như không có trở ngại, có khó cũng như không có cái gì khó.
Yeah.
Cái người có trình độ nó khác, còn bây giờ mình không có trình độ thì mình dòm lên mình thấy khó lắm, nhưng mà mình vượt qua rồi á, thì thấy không có gì khó đâu. Thầy gặp biết bao nhiêu khó khăn nhưng mà đâu có gì khó với thầy đâu, đụng là giải. Tới đâu giải tới đó, cái gì đưa vô cũng giải được hết, thì đâu còn gì mà khó nữa. Mình nhiều khi đưa một cái giải hoài giải không xong thì thấy khó.
Nhưng mà mình phải hiểu được cái điều đó mình mới giải được nha.
Thì bây giờ phải muốn giải, muốn tiến là phải tu, muốn mình phải giải nó mới mở. Mình tu thì nó mới tiến, còn mình giải thì nó mới mở. Thì phải giải, cái gì tới cũng phải giải mà đừng có cột thêm. Mình đã giải một mặt, mình cột một mặt là không được, không có được cột thêm, phải giải ra, giải thì phải giải luôn. Nguyên Linh tự rèn tôi, có ai đóng góp về câu này nữa không?
Trời, em nói chút xíu ha. Rồi, hồi nãy anh nói là trời ban tình đẹp thì mình biết rồi ha, trời ban thì lúc nào cũng ban cho mình nhiều thứ rồi ha, mình có nói đi nói lại hoài đó. Thì không có cần nhắc lại. Rồi tình đẹp thì cũng có là tình trời, tình người, tình hồn vía ha. Nhưng mà trong những cái tình đẹp thì thầy nói về tình trời với lại tình hồn với vía, còn tình người thì nó cũng có nhiều cái trắc trở. Rồi tự rèn trui, rèn trui như nãy Tú nói đó là điêu luyện đó. Thì á, thầy nói á, khi mình chấp nhận cái hoàn cảnh đưa đến với mình á, thì mình mới tiến hóa, mình tự thức mình tiến hóa, thì mình phải lui về thanh tịnh thì mình mới có thể giải được. Rồi trong cái điêu luyện đó thì có đời cũng luyện mình, mà đạo cũng có luyện mình, nó cũng có nhiều cái thử thách lắm, thì mình mới đi về cái nơi thanh giới được, mình mới về được cái nơi mà mình muốn đi, mình muốn đến ha. Rồi mình nói đó, thì cũng như hồi nãy nói là luyện tâm sửa tánh á, thì điêu luyện thì nó mới tiến hóa, khi đó cái trí mình mới sáng, cái trí mà xét rõ tận tình á, thì gọi là tuệ giác. Thầy hay nói mình đi cái trực giác á, trực giác là ngay giữa trung tim chân mày ha, tuệ giác là ngay giữa cái trán ha, cái tuệ giác đó mà nó mở đó thì là người thượng trí. Là ai? Là ông thầy đó. Cái chỗ đó cũng gọi là tuệ quang nha, tuệ quang, tại vì khi đó nó sáng lên nha, cái chỗ tuệ giác mà nó phát sáng lên gọi là tuệ quang. Và người thượng trí, có một cái người đó hỏi thầy trong đại hội như năm 88 hay 89 em quên mất, nói là sao thấy ông Phật có cái chỗ đó nó phùng lên mà thầy không có vồ lên. Thầy nói có chứ, khi mà tôi định, tôi gặp mọi người, tôi định một cái là chỗ đó nó vồ lên, là ông thấy hết mọi chuyện, ông thấy từ xa luôn á.
Ông có làm, ông có làm thử hồi năm 82 khi ông qua Paris đó, ông có làm cho bạn đạo xem. Ông tập trung ngay chỗ cái trán của ông, cái nó nổi lên, nó phồng lên.
Phồng lên á. Cái đó là cái tuệ quan nha, khi nó phát sáng lên nó tuệ quan. Cái tuệ quan nó mở nhưng mà nó khác cái chỗ huệ nhãn anh bảo. Bây giờ em nghiên cứu thêm thì em thấy có hay lắm. Cái huệ nhãn là ông nhìn xuống bàn tay ông thấy ha, cái mắt thứ ba ông mở. Nhưng mà cái tuệ quan á nó hiện trước mặt ông nói đi xa rồi. Dù như cái chuyện đó sắp đi phải không? Hiểu ông sắp đi qua bên Los. Ông nói em sắp đi qua bên Los hay bên diện bên Philadelphia thì ấy. Thì ông thấy được cái hình ảnh tới đó. Đó là cái tuệ quan ông mở đó.
Mà tại sao huệ nhãn là phải nhìn vô bàn tay?
Đúng rồi, tại vì khi đó minh kính đại nó mở, nó nhìn vô cái bàn tay. Mà thay vì nhìn xuống cái bàn tay, chính xuống với cái mình ngực thì nó ngược rồi, phải nhìn bàn tay.
Cái huệ nhãn không cần nhìn bàn tay có thấy không?
Lúc nào thầy cũng nói nhìn bàn tay, nhưng mà nếu mà huệ nhãn nó mở thì em nghĩ nhìn xa chứ. Ông nói là nhìn xa ngàn dặm mà.
Nghĩa là đâu cần nhìn bàn tay nữa.
Không, nhìn bàn tay là khi nào á, ví dụ như cái sự việc đó đó. Ví dụ như nói là bây giờ muốn gặp Bảo nè, tới nhà Bảo ơi có cái gì không? Thì ông nhìn vô bàn tay. Còn cái huệ nhãn là đứng trước mặt, ông nhìn thẳng luôn, ông nhìn thẳng một cái người nào đó, ông thấy xuyên thấu qua cái chuyện đó, ông thấy linh căn người đó, ông thấy luôn tiền kiếp người đó là đứng đối diện, trực giác.
Còn cái đối kia là phải, còn
cái kia là phải nhìn.
Phải nhìn qua máy truyền hình nè.
Dạ, qua máy truyền hình. Còn cái tuệ quan nó khác, cái tuệ quan là cũng giống như là ông nói lúc đó, lúc mà ông mở được cái tuệ quan là ông như ông nói ông muốn đi đâu em quên mất rồi, đi một cái nước nào đó. Như là như ông nói đi đi Bert hay là đi Melbourne vậy đó. Thì ông nhìn là ông biết cái cảnh đó, chỗ đó nó xảy ra cái gì. Cho nên ông không tránh đi cái chuyện đó là tại vì nó có chỗ đó nó có bão hay là chỗ đó nó có tai nạn sẽ đến thì ông không đi. Đó là cái tuệ quan nó mở, là cái tuệ giác đó nha, nó phát sáng rồi đó. Là cái lúc đó ông ngồi ngay đó đó, là cái thượng trí, là cái người là thượng trí rồi đó, dễ sợ không?
Tuệ quan anh chưa có nghe.
Em mới nghe. Vậy mới được chứ, phải nghiên cứu, đào sâu đạo pháp là cái chỗ đó.
Đào dữ quá, theo không kịp đâu.
Nên phải mỗi ngày nghe mấy tiếng đồng hồ ở cho sở mà không có việc làm nên nghe ít nhất là 6 tiếng. 6 tiếng một tuần em 30 tiếng nên bảo anh cắt không nổi.
Vậy là lúc này nhờ Covid ông trời ông mới giờ rảnh vậy chứ mai mốt nó trở lại bình thường là sức mấy mà nghe nổi nữa.
Mùa một năm nay là em chỉ cứ ngồi nghe băng thôi chứ không làm gì khác. Cho nên cái đèn trôi đó là thầy nói như vậy đó ha. Khi mà mình thầy nói cái người mà thượng trí á, là cũng là đại trượng phu á nha.
Đại trượng phu.
Đại trượng phu nha, từ cái clip nó sẽ ra nhưng mình nó đang thiếu, nó ít quá nó đụng.
Bây giờ không có thì giờ để mai mốt khai thác thêm cái cõi đại trượng phu nha. Bây giờ qua đi.
Qua đi ha, tiếp tục.
Nguyên linh tự sống, duyên tự thức. Thế nào gọi là nguyên linh? Cái gì gọi là nguyên linh?
Nguyên linh nãy chia ly nói rồi là nguyên lai bổn tánh của mình là cái linh, là cái linh khí điển của mình,
là cái phần hồn á, phần hồn của mình gọi là nguyên linh á, cái linh tánh của mình từ nguyên thủy là nguyên linh á. Tự sống duyên tự thức, tự sống
chưa
duyên.
Tiếp nữa anh
chưa hả,
nói điển đi. Cũng là nguyên linh nha, điển cũng là nguyên linh nha, điển cũng là nguyên linh hả dạ điển cũng là nguyên linh. Rồi, mình có cái cây nguyên linh, mỗi người có một cây nguyên linh ở trên trời. Nè, nhớ không? Thầy có nói. Mỗi người có một cây nguyên linh.
Cây nguyên linh đó, khi mà người ta nhìn cái cây nguyên linh đó, người ta biết cái sự phát triển của mình về đạo như thế nào.
Đúng rồi đó. Cái đó ai có nghe 49, chương 49 chương tu đạo.
Sao mà người ta nhìn, người ta biết mình ở dưới thế gian thì mình phát triển tới đâu? Mấy bậc ở trên chư tiên, chư Phật rồi đó. Nhìn cái cây nguyên linh của mình đó, làm sao người ta biết mình phát triển tới đâu?
Bây giờ anh Tú mới đầu học nè.
Hình như nó đơm bông, em nhớ hình như nó đơm bông, đơm trái vậy, hay có lá vậy quên. Như đơm bông phải không? Có bông
cái cây
không
chị? Cái cây nó trụi là không có gì hết trơn phải không?
Như đâm chồi hay đâm lá vậy, em quên rồi. Mà có giống như cái sự sống... cái sinh khí của cái cây đó, giống như là cái cây đó có lá, có cái chồi, có hoa gì đó.
Có trái hả? Có trái gì hả?
Không có phải có trái.
Có quả gì hả? Có hoa.
Có quả hả?
Có hoa.
Chỉ có đâm chồi.
Sau khi hoa thì thường nó có quả chứ, mấy cái cây á.
Vậy chắc em chỉ nhớ nó đâm chồi hay là
có quả gì á. Lúc đó anh kêu là đắc quả.
À, đắc quả. Dạ đúng rồi.
Phải không Elise?
Dạ, đọc nguyên cây nè ha. nở hoa đạo tái đạo. À, hoa đạo tái đạo nên mới đắc quả được. Khi mà mỗi người mà tu á, thì theo cái quyển Thiên Đàng Du Ký, Luân Hồi Du Ký á, khi mà mình tu á, thì ở trên đó nó có hoa sen nó nở. Còn của thầy mình nói trong 49 chương tu đạo kinh á, thì nói là có hoa đạo trái đạo của mình ở trên đó nó nở. À, cái điển nhiều á, thì cái hoa nó nở nhiều, mà khi nó phiền muộn thì nó héo tàn lá rụng. Nhớ nha. Nên ra khi mà những người mà có được điển là cái hoa sen ở trên đó nó nở đó, hay cái đỉnh đầu mình nó cũng nở mà trên đó nó cũng nở nữa.
Ừ, có hoa đạo mà có trái đạo luôn đó nha Cẩm Tú.
Ừ, mình là thạch liên hoa nha, là thạch liên hoa nha.
Là bông sen trắng hay chị? Thạch liên hoa.
Không,
là sen
thạch
trắng.
Liên hoa là đất.
Là đá. Thạch là đá.
Đá.
Đá. Đá. Thạch là đá. Liên là. Đá là. Liên là sen mà.
Hoa sen là liên hoa, thạch là đá đó. Là cái tòa sen bằng đá đó.
Cái tòa sen bằng đá nó kêu là thạch liên hoa.
À, tòa sen bằng đá.
Nhưng cũng mình đó là như đất, nơi đá là của ông Phật Thế Công đó. Của bà Quán Thêm Bồ Tát thì là bằng thạch, là thủy liên hoa là bằng nước. Tại vì bà từ trong bùn bà ngoi lên á, trong suốt á, không có dính bùn á. Phải là thủy liên hoa. Mấy cái tên nó đặt cho con được á. Hay có con đặt mấy cái tên.
Ủa chị, nhưng mà nếu giữa thạch với thủy, thạch từ đá mà lên cái gì sẽ khó hơn hơn nước chứ ta?
Nước khó hơn chứ, nước là cao hơn, hạnh Bồ Tát cao hơn chứ. Bồ Tát, Quán Thành Bồ Tát mới được cái hạnh đó mới có
thì
thủy liên hoa.
Em dùng đời em giải thích quá, tại vì thạch từ đá mà đâu có nước gì đâu. Cái
này là lý đời. Lý đời,
lý đời, lý đời. Của Quán Thành Bồ Tát khác không mẹ ơi.
Phải giải thích, phải giải
thích. Lý đời đó, dạ dạ. Phải dùng lý đạo mới được. Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Quá thì tú chỗ này nè. Rồi tiếp tục.
Nó có hoa đạo mà nó có trái đạo.
Trái đạo nha.
Nguyên linh tự sống, duyên tự thức là sao? Tự sống, duyên tự thức có nghĩa là cái gì?
Ngày hôm nay em hiểu theo vậy, để em giải thích, em nói thử đúng không nha. Cái từ chữ mà nguyên linh là cái phần hồn của mình đúng không? Mà nếu mà mình cứ mình cứ giống như là từ kiếp này đến kiếp sau, mình cũng biết kiếp sau mình được cái gì, nhưng mà cái mình lấy đi là được, mình đem đi qua cái kiếp sau của mình đó là chỉ có cái phần hồn của mình. Mình phải rèn trui, giống như nãy giờ anh chị nói là mình phải rèn trui để mình cái phần hồn của mình nó càng được tiến hóa chút thì maybe kiếp sau hay là kiếp sau nữa vậy đó, thì mình được về gần với Thượng Đế hơn. Là mình cái nguyên linh đó mình phải làm cho nó tự sống, là bằng cách là mình phải cho nó thêm điển vô, giống như là mình phải bồi bổ nó, giống như mình phải nuôi dưỡng nó bằng những cái linh khí của trời đất á. Mà giống như là tùy duyên, giống như là trời đưa mình đến bao nhiêu duyên, giống như cái duyên của mình, cái nhân kiếp đó là sao á, mình phải tự mà mình hiểu được cái điều đó, mình giải quyết cái chuyện đó cho cái kiếp đó thôi. Giống như kiếp này em lại em phải giống như vậy như vậy, mà mấy cái sự mà em mất đi rồi, cái phần hồn của em nó vẫn còn sáng suốt, thì em mong là cái phần hồn của em nó vẫn qua kiếp sau nó vẫn còn được đi lên nha, nó đừng có mà bị kéo xuống lại để mình không có được về với Thượng Đế. Nếu mà kiếp này mà mình được về gần Thượng Đế thì còn biết vui biết mấy, nhưng mà em biết là em chỉ hiểu là cái phần hồn của mình nó sẽ vẫn còn tồn tại để cho những kiếp sau.
Phần hồn là bất diệt rồi. Phần hồn đó. Thì nó bất diệt rồi thì lúc nào nó cũng sống, nhưng mà nó muốn mà tiến hóa là nó phải thức. Nó thức thì nó mới sửa tiến được. Còn nếu mà con người ta mà không có những giây phút mà thức tâm, làm sao mà có sửa tiến. Mình biết mình xuống đây là một tội hồn chưa hoàn tất, là có những cái chuyện nó không xong mà nó làm cho mình khó tiến, nó nặng trịch. Cho nên mình phải có những cái duyên tự thức. Mà những cái duyên mà để tự thức tự sửa đó là cái gì? Cái gì gọi là duyên tự thức? Khi mà mình nói tới cái duyên là mình nói tới cái gì? Mình nhớ tới cái gì liền?
Cái nghiệp của mình, cái nghiệp quả mình gieo ra những
cái
kiếp trước.
Khi mà mình nói có cái duyên là có cái sự sắp đặt của Thượng Đế.
Duyên
là do Thượng Đế ăn ban mà sắp đặt, tùy theo cái nghiệp của mình, tùy theo cái trình độ của mình, tùy theo cái sự tiến hóa của mình mà ông sắp bài. Thành ra cái đó một cái duyên. Mà tại sao ví dụ ở kiếp này á, ông cho mình gặp người này mà không cho gặp người kia? Cái đó là cái duyên, là mình phải đối diện với người này để mình học bài, để mình tiến. Mình phải đi chung hướng với cái người này để mình tiến. Tại sao mình hợp với cái nhóm này mình đi với cái người này để mình học, mà mình đi với người khác mình học cũng được. Cái đó là cái duyên của mình, mình phải biết nắm lấy cái duyên của mình. Còn mình không biết nắm lấy cái duyên của mình thì mình sẽ nhiều khi mình mất cái người đó, tự nhiên mình buồn khổ, mình tiếc. Mà tại vì cái duyên nó hết rồi. Mà khi cái duyên tự thức là khác nữa, cái duyên nào gọi là duyên tự thức. Tự thức là có cái gì nó giúp cho mình thức, kêu là cái duyên tự thức. Mà cái duyên đó là cái duyên gì? Nó nhờ cái gì mà mình tự thức?
Em nhờ... chỉ hiểu là cái duyên mà cái tự thức là chỉ có động là làm là cái duyên mà em nghĩ theo chiều hướng xấu là những cái động
kích động phản động nó đâu phải là xấu đâu, cái đó là cái định luật của trời mà nó phải nhờ tại nhiều khi mình đi sai đường mà mình không thấy. Thì bây giờ ông trời ông làm sao? Ông để mình tiếp tục đi, nhưng mà ông biết cái đầu đường nó có cái bức tường. Mình sẽ đụng đầu rồi mình sẽ chuyển hướng. Thành ra mình thấy tại sao nhiều người đi sai đường mà ông trời ông vẫn để họ đi. Ông vẫn để họ tự phát triển theo cái chiều hướng của họ chọn. Nhưng mà ông đã sắp đặt rồi. Ông nói cái đường này đi tới đây thôi à, nó không có đi tới được nữa. Thì nó phải chuyển hướng, nó phải đụng đầu rồi mới chuyển hướng. Chứ giờ mình nói nó không nghe, nó chưa học hết, nó chưa thức. Chưa đụng thì chưa thức, mà khi nó đụng rồi nó sẽ thức. Thành ra ổng vẫn bình thản để cho nó học, đâu có sao. Mà người đời không hiểu nó tại sao người này nó làm bậy làm bạ mà ông trời cứ để nó làm hoài. Chưa có xong, bài học nó học chưa xong thì phải để cho nó đi tới cái đường đó nó mới tự thức. Tại sao ông Phật ông thấy người ta đi con đường sai mà ông cũng ngồi yên? Tại ông biết nó đi tới đường này nó mới đi tới đường kia được. Mà nó chưa qua cái đoạn này, nó không có qua đoạn kia được. Người ta thấy trước, người thanh tịnh ta thấy trước. Còn mình động loạn, mình chỉ thấy cái chuyện hiện tại thôi. Mình đòi hỏi ông trời phạt nó đi, đừng có cho nó làm chuyện đó. Không phải vậy. Thì mình cũng vậy. Trên con đường đi của mình có nhiều khi mình làm sai mình đâu có thấy. Nhưng mà mình phải học. Bây giờ người khác nói mình cũng không nghe. Tại vì mình chưa học. Mình học xong rồi á, thì lúc đó tự thức. Thì có những cái duyên, những cái hoàn cảnh ở đời. Những cái sự đối đầu học hỏi trong định luật sanh khắc ngũ hành. Trong cái định luật vay trả thì lúc đó mình trong cái định luật kích động và phản động thì lúc đó mình sẽ có những cái duyên tự thức. Rồi, có ai thêm gì nữa không?
Không, em cũng cảm ơn anh Bảo. Đúng rồi, hồi đó em cứ cho kích động phản động là cái chuyện xấu, nhưng mà đúng rồi.
Cái định luật
có cái nào mà xấu hết đó.
Mình phải tiến hóa trong cái định luật ở thế gian này là mình tiến hóa trong cái định luật kích động phản động. Mình không có không nhờ cái đó là mình phần hồn mình không có tiến hóa.
Không có nghĩ cái nào nên xấu. Dạ ok, cảm ơn anh.
Cái đó luật trời mà làm sao tiến quá, làm sao mà xấu được.
Xấu
luật,
được, dạ.
Luật trời mà. Rồi, Eli có thêm gì câu này không?
Dạ, duyên tự thức. Duyên hồi nãy anh Bảo có nói ha, là sắp đặt theo cái trình độ tiến hóa của mình. Tự thức là nhờ cái pháp á, mình mới tự tiến, tự khai triển cái tâm linh của mình theo cái trình độ của mình. Rồi mình mở đường cho cái triết giới của mình, để cái nội tâm mình nó mới sáng được, mới đạt được cái chân pháp. Còn nếu không thì mình sẽ dừng lại ở đó. Cũng giống như nãy anh Bảo cho cái ví dụ đó. Cũng giống như bây giờ mình nói cái thực tế. Ví dụ như nói, mình hứa 4 năm, mà giờ mình đòi 8 năm thì phải có bài học chứ. Phải không? Đó, cái đó là một cái mà ông trời ông cho mình cái bài học để mình học. Có thể mình sẽ đạt được một cái cao hơn, tốt hơn, nhưng mà mình phải qua cái bài học. Tại mình lỡ mình nói ra, mình làm một cái chuyện gì đó sai, mình không thấy. Cũng như anh Bảo nói vậy đó, mình không có thấy, mình làm sai mình đâu có thấy đâu. Người khác mới thấy được, mà khuyên mình cũng không chịu nữa. Nhưng mà khi mình học cái bài học đó rồi thì mình mới hiểu được, mình mới qua được cái chuông đó. Người đó phải qua cái chuông đó, thầy nói mỗi người phải qua cái chuông của nó, thầy nó chưa có tới cái chuông đó thì nó chưa có qua được. Bây giờ nó qua cái chuông đó thì nó mới tiến hơn. Nếu mà nó quay đầu thì thầy nói quay đầu thì là bến.
Thì lúc đó đi cái đường ngắn hơn, đi đường ngắn hơn vậy ha. Còn nếu mà mình không có chịu quay đầu á, thì mình không có chịu tự thức liền sớm á, thì mình phải đi đường dài mà đi đường nặng hơn vậy thôi.
Muốn đi là đường rộng thanh thang vô cùng hay là đi vào ngõ hẹp? Muốn cái nào, chọn cái nào, phải không? Cái đó là được. Do sự không chọn lựa của mỗi người
thôi. Em nói vui chút xíu thôi nha. Sẵn dịp chị nói 4 năm với 8 năm đó, em cũng đang chờ coi kết quả đó là tự gì.
Thì cái đó ông trời cái chuyện ông trời. Còn cái bài học mà cái sự sai lầm cá nhân là mọi người phải tự thức tự sửa thôi. Nhưng mà ông
sao trời... Cô An con chỉ nói vậy thôi. Là giờ là tổng thống em đang cố tìm cách tất cả mọi thứ, nhưng mà để em cũng đang bình thản bình tâm mà coi cái chuyện gì sẽ xảy ra.
Cái đó là sự biến chuyển của thiên cơ mà, tại sao mình động chứ không, để coi
dạ, cái dạ đó, coi nó làm sao,
coi cái nó làm sao, để coi ông trời ông làm việc như thế nào. Ông trời ông muốn làm việc là lúc nào ông cũng sắp đặt hết đêm, mà sắp đặt đâu phải một người đâu, sắp đặt cả cho cả thế giới thì nó có
khối à, cả khối à.
Ờ, thành ra cái nào cả lên nó cũng có cái chương trình hết trơn rồi, mình khỏi lo. Nhưng mà ở thế gian là phải kiên nhẫn chờ đợi, tại cái thời gian ở thế gian này nó dài hơn ở trên thiên đàng. Nhiều khi ở trên thiên đàng ta quyết định rồi mà ở thế gian này phải chờ nó diễn ra lâu lắm.
2 ngày ở trên đó là ở đây mình cũng mệt rồi đó. 1 năm là 1 ngày trên đó, chưa nhúc nhích vaccine cũng chưa ra.
1 giây ở trên đó không là nó chuyển xuống thế gian này, thấy nó chậm lại. Ở thế gian này nói thế gian cái gì nó cũng chậm. Rồi, câu thứ 4 nha, câu chót nha. Hết giờ đó. Thành tâm học hỏi rõ chơn mùi. Thành tâm thì hôm nay mình nói hoài thôi, mình qua đi chơi tại mình không có thì giờ. Học thì phải hỏi, thì cái đó mình hiểu rồi đó. Học mà chưa biết hỏi là tại vì chưa có học được, thành ra chưa có hỏi tiếp được. Còn mình học vô rồi đó, tự nhiên mình sẽ có những cái câu hỏi khác. Còn mình học chưa có hết á, thì ông thầy ông nói ra cái tự nhiên mình ngọng mà. Mình chưa có hấp thụ nổi những cái gì ông nói ra, mình đâu có hỏi tiếp. Còn nếu ông nói ra mình hiểu liền á, lúc đó mình hỏi tiếp được. Học hỏi rõ chân mùi, bây giờ mình khai triển cái chữ chân mùi đi. Thế nào gọi là chân mùi?
Tại vì câu đầu thì bắt đầu bằng đạo mùi, cuối cùng thì kết thúc bài thơ bằng chân mùi.
Chân mùi á, chân mùi là nó không có bao giờ thay đổi á.
Dạ.
Cái mùi đó là mùi gì?
Hoặc là mà... không mùi luôn không anh?
Không, không mùi là nó không.
À, là
nó
phải có mùi đạo mới được. À,
có mùi, nhưng mà nếu mà đi về cái giới không không á, là nó không mùi, nhưng mà nó bao gồm hết tất cả mọi mùi á, cái đó kêu là không không. Còn ở đây là còn... Cái chân mùi là cái gì? Cái chân là cái gốc, cái mà nó không thay đổi kêu là chân. Cũng như tất cả những cái gì ở thế gian này á, nó đều có cái gốc ở trên, nó con bò ở trên, nó có, cũng có con bò mẫu ở trên. Cái bông nó cũng có cái bông mẫu ở trên. Nên ở dưới này thế gian mình có việc gì việc nó cũng còn. Khi mà ông trời muốn nó còn là nó còn, tại nó có cái gốc mẫu ở trên, nó có giữ ở trên rồi. Thành ra nó không có sợ mất. Nó có cái gốc ở trên đó. Rồi, bây giờ chân
mùi. Chân hồn của mình đó. Chân hồn của mình nó nằm trên đó. Chân thức của mình nằm trên đó đó.
Uh-huh. Tại sao kêu là chân mùi? Tại sao kêu là chân mùi?
Dạ, biến hóa của tâm linh trở về chân tâm. Thì đó, chân tâm của mình mới yên ổn. Thì mùi vị bất hảo của trần gian không còn nữa. Ha. Thì nhiên hậu mình mới vượt được cái khỏi hồng trần.
Không cần
mà muốn vượt khỏi cái hồng trần là phải có một cái mà thầy bắt buộc, đó là dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên.
Tại cái mùi ở thế gian thì nó thay đổi liền liền không, còn cái chân mùi là từng giới điển nào nó có cái mùi đó. Thì bây giờ cái chân hồn mình tùy theo nó trở về cái trình độ nào, chứ khi mà nó vượt khỏi cái chân tâm rồi nó lên trên, nó còn nhiều tầng lớp nữa. Rồi, Eli có gì đóng góp không?
Đó, thầy nói có thêm một cái nữa. Em nói là, thầy nói thiền là mình luyện kim đơn đó. Hiểu không? Mình luyện cái phép đó để mình được cái kim đơn đó. Kim đơn là cái thuốc cái trường cũ.
Cái kim đơn để trị. Cái đó để trị bệnh gì vậy?
Kim đơn là trường sinh bất lão, bất lão.
Kim đơn là trường sinh bất lão. Còn cái thuốc gì trị tâm bệnh đó?
Thuốc trị tâm bệnh nó có cam lồ nữa đó.
Cam lồ nó sản xuất bằng cách nào?
Đó, hôm trước em có nói rồi. Có nhiều cách lắm. Ông Tư có nói, kiểu khác, ông thầy nói khác chút xíu. Ông Tư thì nói từ ở trên Hà Đào Thành, khi mình nứt cái bộ đầu đó, cái nước miếng nó mới rớt xuống ở dưới cái chỗ, cái lỗ mũi có 2 cái vòng tròn gọi là viên hống. Từ từ lâu lâu nó mới tan ra thành nước cam lồ. Còn thầy mình nói khác chút xíu. Rồi, cho anh bảo nói đó.
Dạ, thầy để em nói luôn đi.
Thì nước cam lồ của mình là khi mình làm pháp luân thường chuyển nhiều thì cái nước miếng nó chuyển chạy thì nó tạo thành cái mùi ngọt. Còn thêm mà chiều này em có một clip khác nữa mà em quên cắt rồi, cái clip nó cũng hay mà em quên mất rồi. Nói về cái nước cam lồ.
Niệm Phật chứ đâu phải pháp luân thường chuyển chị, cam lồ niệm Phật.
Pháp luân thường chuyển.
Thường chuyển hả?
niệm Phật cũng có nữa đó nghe.
Niệm Phật cũng có mà.
Niệm Phật cũng có nữa, mà tại sao mà mình có được cái nước cam lồ, mà khi mình luyện cái điểm nào quan trọng nhất? Cái đó mình trở về cái thực hành chút xíu đi. Mình khi mà mình luyện mấy cái đó, cái gì quan trọng nhất? Khi mà mình muốn có nước cam lồ, cái gì quan trọng nhất trong cái pháp luyện của mình? Cái gì mà mình phải cẩn thận, mình coi chừng coi mình có làm đúng không?
Thầy nói là khi mà mình ngậm miệng đó, thì khi ngậm cắn răng co lưỡi đó, thì cái nước miếng nó chuyển chạy đó.
Cái điểm mà co lưỡi đó là mình dễ làm sai nhất.
Dạ đúng rồi, mình quên á.
Mình quên, mình không có co lưỡi, mình chỉ ngậm miệng thôi mà mình không có co lưỡi. Thành ra mình không có nước miếng, mà mình không có luyện được cam lồ là tại vậy. Tại mình làm với cái thói quen một thời gian mình ngậm miệng và mình tưởng mình co lưỡi, nhưng mà cái lưỡi mình không có co. Tại vì mình muốn co lưỡi á, mình có phải làm một cái sự cố gắng. Cái cố gắng đó mình không làm á, mình thả xuống á, là lúc đó mình chỉ còn răng kề răng thôi, chứ mình không có thiếu cái co lưỡi. Thành ra mình không có chiết ra nước miếng, mà mình không có làm được nước cam lồ là tại vậy đó. Cái điểm đó dễ sai lắm. Thành ra khi mà ôn lại phương pháp công phu là cần phải nhắc cái điểm đó. Tại ai cũng bị à.
Cái nước cam lồ đó anh thầy nói là trị cái thân bệnh nha, không có trị tâm bệnh. Thầy nói là trị thân bệnh.
Không có trị tâm bệnh sao, chứ cái gì trị tâm bệnh?
Cái tâm bệnh là chỉ có cái pháp của mình thôi à.
Nó phải có, chỉ nhớ chỉ có mà.
Tại vì do mình đó, mình rước chuyện động loạn vô mới tạo tâm bệnh. Rồi bây giờ cái pháp giải nó ra.
Cái nước cam lồ nó trị tâm bệnh làm sao? À, khi mà người ta ăn tới, người ta chửi mình á, mình nuốt nước, mình nuốt cái nước cam lồ.
Nước cam lồ.
À, đó, nó trị bệnh đó.
Em thì có cái clip của ông thầy nói nước cam lồ trị thân bệnh, nhưng mà
có thể nó có thể nó trị, nó có thể nó trị thân bệnh mà nó cũng có thể trị tâm bệnh. Thành ra khi mà mình nói ai tới chửi mình á, mình nuốt nước cam lồ tự nhiên nó tiêu tan hết rồi.
Thì coi có nói cam lồ trị thân bệnh không, ý kiến là
ủa, nhưng mà nãy giờ theo chị nói pháp luân thường chuyển là thân bệnh rồi, còn mình em biết thì niệm Phật là tâm bệnh đó, thì là hai thứ đó đó.
Thì để chị kiếm lại coi có nói cam lồ trị thân bệnh không, chị quên là chị không thấy, nhưng mà để chị kiếm lại.
Chị nhớ cái khúc mà nuốt nước cam lồ á,
thì cái đó có, cái đó nuốt cam lồ thì em có ba la mật đó, mà mình nuốt miếng trong bản thể mình
đó, người ta chửi mình nuốt cái đó là nó tiêu tan hết trơn, nó quá giải liền á.
À, còn niệm Phật là hồ lô là khác nữa nha.
Dạ dạ đúng rồi, nhưng mà anh bảo ơi, anh phải có nước cam lồ thì anh mới nuốt được, anh phải chửi anh mới nuốt, còn chưa có anh nuốt anh kêu người ta nuốt hoài, ủa sao tôi nuốt hoài mà tôi vẫn giận người đó là sao?
Có, bây giờ mình phải có mình mới nuốt được nhé.
Thành
ra anh em mình phải là mình phải luyện cho có cam lồ rồi mình mới nuốt cam lồ, chứ không người ta chửi vẫn động như thường, vẫn giận
rồi. Bây giờ anh bảo, bây giờ niệm Phật nói là nước cam lồ như vậy, luyện phép niệm Phật thanh tịnh từ 2 đến 3 tiếng, điều gì xảy ra? À, nó niệm Phật rồi nước cam lồ, bây giờ thầy nói 2 đến 3 tiếng thanh tịnh, không có tạp niệm, điều gì xảy ra?
Chà, cái đó cũng khó, 2 3 tiếng mà không tạp niệm là cái đó khó.
Đó, bởi vì em thầy mới nói.
Rồi, điều gì xảy ra?
Theo suy nghĩ là điều gì xảy ra?
Lúc đó là thanh tịnh rồi. Sáng suốt cũng một phần thôi. Khi mà mình đạt tới 2-3 tiếng mà không có tạp niệm, như là cái luồng điển mình nó tập trung, và cái người nào mà làm được vậy á là đã gom được cái chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật một chỗ rồi, lúc đó là thế nào cũng bị rút. Nếu mà làm vậy là cái trung tâm chân mày nó phải kỳ nặng rồi, và cái điển nó rút trên bồ đầu rồi, nó mới đi tới cái chỗ đó được. Chứ nếu mà nó không có kỳ nặng mà đi tới đâu đó là không có đúng. Rồi nói đi.
Em nhớ là thầy nói là khi đó mình mở được ba cõi.
Dạ, cái đó cao quá rồi.
Tại vì đúng rồi, thanh tịnh rồi là đi ra rồi. Mà niệm Phật luyện 3 tiếng nha, thầy nói 2 đến 3 tiếng.
2 đến 3 tiếng mà không tạp niệm á.
Tạp niệm á.
Mình nhiều khi mình điện mấy phút không tạp niệm nữa thấy cũng đủ mệt rồi nè.
Rồi. Cái đó là hay lắm.
Rồi, bây giờ mình học xong 4 câu rồi đó, mà cũng hết giờ rồi.
Ừ, cho Việt Nam ngủ rồi.
Cho em hỏi chút, chứ nếu mà cái gì niệm đến 2 đến 3 tiếng thì cái đấy có thể gọi là thường niệm chưa, hay là nó mới chỉ là đến 2 3 tiếng rồi sau đó nó lại không
niệm nữa? Bắt đầu được thường niệm. Yeah. Bắt đầu đi tới thường niệm.
Không phải anh bảo ơi, cái đó là thường niệm rồi mình mới ngồi được 3 tiếng mà không tập niệm nha. 3 tiếng mà không tập niệm là đã xong qua cái giai đoạn thường niệm rồi đó, là coi như ông thầy ông ngồi đó chỉ 3 tiếng đồng hồ, không có chuyện gì xảy ra hết ngoài cái chuyện là có 3 tiếng niệm Phật.
Tại vì thiệt ra cái thường niệm là mình niệm dài á, mà cái đó không thầy chưa có định nghĩa cái nào gọi là thường niệm.
Thầy chỉ nói là khi mình trụ rồi và đi đứng nằm ngồi cũng niệm vậy thôi. Cho nên đem ra cái 3 tiếng mà không tập niệm nó là một cái chuyện khác rồi, là có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra hết. Cái ngoài cái chuyện là niệm Phật thôi, chỉ có 6 chữ thôi, mở được 3
cõi. Nghĩa là lục căn nó đồng niệm hết rồi trong vòng 3 tiếng.
Niệm xong hết rồi đó, là cái đó là thật sự mà nói là lên cái bậc đại trí rồi đó, cái bậc đại trượng phu rồi đó. Tại vì khi ngồi 3 tiếng mà không có tạp niệm không phải là chuyện dễ đâu.
Không phải là dễ, nhưng mà cái thường niệm mà không biết lúc nào mới bắt đầu gọi là thường niệm.
Thầy nói là khi mà mình đi đứng nằm ngồi cũng niệm, và khi nó trụ rồi là thường niệm. Cái trụ mà trụ mà
trụ niệm bao lâu đó. Niệm bao lâu mới gọi là thường niệm?
Thầy không có nghĩa, thầy chỉ nói 2 đến 3 giờ.
Rồi, còn gì nữa không?
Dạ hết rồi đó.
Ủa chứ đàn ông thì gọi đại trượng phu, còn phụ nữ gọi đại gì?
Đại trượng phu thôi chứ là gì bây giờ? Bây giờ đâu có cái gì khác. Phụ hả, có nghe không?
Không, cái đó mình chế nha.
Em không có nghe, em chỉ nghe.
Thì giờ Cẩm Tú hỏi á, thì mình chế cho Cẩm Tú là đại trượng phụ.
Ok.
Nghe.
Rồi, thay bây giờ nghỉ để cho bạn đạo nghỉ ngơi ha. Để tuần sau mình sẽ tiếp tục ha. Ở đây cũng sẵn cái dịp cảm ơn Eli đã ra cái đề tài cho khóa sống chung của Thanh á. Là anh hỏi ý kiến của Eli mới ra cái đề tài là tội là gì, và cái đề tài là cái cái ý kiến
Hòa Sống Chung thanh nhẹ lắm.
Ủa anh Bảo, anh Bảo có học trực tuyến chưa?
Xong rồi.
Không rồi.
Xong qua rồi.
Mấy ngày xong rồi.
Hòa Sống Chung bên Việt Nam tổ chức đưa được hả anh? Ông dạ,
được
ạ. Bạn đạo tập trung
xong rồi. Hôm nay vừa bế mạc xong ạ. Anh bảo anh bảo trách dùm được 4 buổi ạ. Ngày đầu thì bình thường, nhưng đông. Mà ngày thứ hai thì thanh nhẹ lắm. 28 bạn đạo.
Là làm ở đâu vậy Thanh?
Em làm ở Hà Nội ạ.
Cách Hà Nội bao nhiêu?
Cách Hà Nội gần lắm anh, nó chỉ mấy chục cây, mười mấy cây thôi. Tức là nó qua bên kia sông Hồng, nó cạnh ở Bát Tràng ấy, cái chỗ làng nghề Bát Tràng. Cạnh làng nghề Bát Tràng.
Nghĩa là cộng thêm mấy cái bạn đạo mà lên họp trên mạng nữa là cũng mấy chục người ha.
Hôm qua là 60 người ạ, 6 mấy người, hôm qua 6 khoảng 62 người.
Anh kia thấy điển mạnh quá.
Dạ. Nhưng mà thanh nhẹ lắm anh, chỗ vùng đó thanh nhẹ lắm. Ở cái khu đấy là khu đô thị đấy, người ta xây dựng, tức là người ta tính là một người có 250 cây, tức là người ta trồng cây ấy, chia đều cho cái cư dân ở đấy là một người có 240-250 cây.
Môi trường tốt ha?
Môi trường tốt lắm, có cảnh quan, có sông, có hồ.
Nói
chung rất là đẹp, mà bạn đạo đến đấy thấy thanh nhẹ lắm, rất thích. Hôm em đi khảo sát em rất thích, cho nên là mọi người nói là thỉnh thoảng sẽ làm lại chỗ đó, cho bạn đạo được nghỉ ngơi.
Anh Bảo ơi, em xin tổ chức nhỏ nhỏ vậy không sao ha.
Đông hơn cũng được. Năm ngoái em làm ở Hạ Long 8 mấy người cũng được. Sao đâu, mình làm mình tìm địa điểm thôi. Ở ngoài Bắc làm dễ hơn trong Nam làm thì nhiều khi khó hơn.
Không, ý chị Hồng nói là sợ Covid thế mà.
Không phải. Việt Nam Covid là Việt Nam thì ít, nhưng mà chính quyền á.
Chính quyền.
Em đào
vô chơi thôi mà.
Em bị gọi lên gọi xuống rồi, họ quen hết rồi.
Em nói thêm cái này nha anh Bảo. Em xin lỗi nha, em nói thêm hồi nãy em còn thiếu cái niệm Phật mà thầy nói 2 đến 3 tiếng còn mất cái tráng luôn, không còn cái tráng nữa.
Do ngủ cũng hay không hả?
Dạ đúng rồi đó. Gần như vậy đó, mà như thầy chỉ nói là mình làm đi qua 3 cửa thế gian, thiên đàng, địa ngục đi luôn.
Thế là khá lắm rồi.
Giỏi chứ khá gì, chỉ có ông Phật mới làm được thôi. À. Không có tạp niệm 3 tiếng là đâu có dễ.
Ông Phật, ông thầy mình làm tới 10 tiếng rồi mà.
12 tiếng, hay 12 tiếng, ngồi trên cái ghế đẩu 12 tiếng.
Té ráng chịu ha.
Té ráng chịu bể đầu sao.
Chà, 12 tiếng.
Tại ông thức không? Ông thức không?
Cái điển rút đi rồi. Cái điển rút đi rồi cho nên ngồi được lâu.
À, lúc đầu mình làm cái đề tài chiến du di mình tưởng chắc cũng không có gì nói ha.
Dạ.
Vậy mà ra cũng 2 tiếng rồi, cũng đầy đủ hết rồi ha.
Nhiều lắm rồi, chiến du di cũng hay lắm á.
Ủa nhưng mà có record lại không anh Thanh?
Có, đăng lên rồi.
Có. Anh bảo có, mình có gửi trong Zalo đấy.
Đăng lên trên Vovinet rồi.
Okay, okay.
Mình cũng gửi trong Zalo luôn rồi. Anh bảo chuyển cho mình gửi trong Zalo rồi.
Em cảm ơn anh. Chắc anh thấy em biết, anh biết em chưa có coi.
Kỳ này làm nhanh nó thành ra nó xong hết rồi.
Bữa nay anh Tươi có đi làm không anh Tươi?
Có
giờ xong
một
rồi.
Lát mới đi làm.
Giờ xong rồi.
Ok. Đã lâu lắm rồi không nghe giọng chị Hồng với chị Tuyết.
À, nghe không mà không có nói.
Rồi,
cảm ơn Bảo với Ali với tất cả các
bạn. Cảm ơn nha, cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Ali, cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người.
Em cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Ali, cảm ơn Thanh, cảm ơn tất cả mọi người.
Cảm ơn cô em.
Cảm ơn các bạn. Bye.